ทุกข์เลิกเจริญสาริตังเหลี่ยมแม้คือเจกงใส่เสื้อติ้นดังต้มเกียร์ภาพละทุกข์เลิกเก้าเจริญเกียร์ตุ้งตึงเกียร์เหยื่อที่ทุกข์บาดีอันต้มเธอเหยื่อกันภาพละทุกข์เลิกเก้าเจริญยันโยสันเสื่อมว่าเจริญเหยื่อเกียร์สาบงตีตายกันหนึ่งภาพละทุกข์เลิกเก้าเจริญสองสามพันได้เกิดมีทันได้จึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่อนที่สุขจามเพียบเลยดังดังดังคนเศร้าเจอตายกว่าโมเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปต้องเจ้าหนาวต้อยดังวันได้เกิดแอบบางลาภุกลันเก้า
Nam mô Bụt Sa Ya, con vô thường không chiến, thành kính đảnh lễ Chư Tăng Lạc Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng Bát Chánh Đạo sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Sa Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 25 tháng 7 năm 2001, Bát Chánh Đạo, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Ya. Dạ, con xin sám hối, con nhìn không kịp. Sa đô thượng tọa giác đẳng đã vào rung. Sa thố, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay, Bát Chánh Đạo ạ.
Nam mô Bụt Thầy nhá. Kính thưa đại chúng tôi được kính chào quý Phật tử. Thứ gì giờ? Đề tài cuối cùng ở trong những pháp trợ đạo hay là những pháp trợ bồ đề, đó là bát chánh đạo, cái tám chi phần, những cái giác ngộ. Bát chánh đạo được trình bày tương đối đặc biệt, trong đó tiêu biểu nhất là chúng ta nghe về tam học, giới, định và tuệ. Chúng tôi tương đối lưỡng lự để lựa chọn một bài thích hợp cho đề tài này. Bài viết về các bát chánh đạo rất là nhiều. Cuối cùng thì chúng tôi chọn bài viết của Ngài Wapula Rahula. Ngài đặc biệt dùng cái khung của tiếng Diệu Đề để viết bài này. Nhưng mà qua đó thì mặc dù nói về bát chánh đạo nhưng mà Ngài lại sắp xếp theo tam học, tức là phần giới, phần định, phần tuệ. Nếu chúng ta sắp bình thường thì chánh kiến và chánh tư duy đi đâu? Nhưng mà nếu chúng ta tính theo tam học, giới, định, tuệ thì chánh kiến và chánh tư duy thuộc phần cuối, thuộc phần tuệ. Chúng ta lựa chọn phần này để chúng ta vừa có thể nhìn đề tài này qua khía cạnh pháp học, tức là bát chánh đạo, và cũng dùng nhìn qua khía cạnh pháp hành, tức là tam học. Bây giờ thì chúng tôi mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thế Tôn Tổ Sư, vị giảng sư của chư Đức ngày hôm nay, để đến đời chúng Phật hải trong ngày. Mời Quảng Châu.
Dạ, tha thứ xa thứ lành thầy. Chúng con thành kính tri ân trong tòa giác đẳng đã từ đi dạy nhập cho bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh văn của bài học. Giáo trình Phật học ứng dụng bát chánh đạo. Phần A. Con đường này được gọi là trung đạo Madhyama Patipada vì nó tránh hai cực đoan. Cực đoan tìm hạnh phúc bằng cách theo đuổi khoái lạc giác quan, một điều thấp kém, tầm thường, không lợi ích, đường lối của những kẻ hào điệp. Và cực đoan tìm hạnh phúc bằng cách tự ép giá dưới nhiều hình thức khổ hạnh. Điều này cũng đau khổ, không xứng đáng, không lợi ích, vì đã đích thân thử hai cực đoan ấy và thấy chúng vô dụng. Phật đã tìm ra trung đạo bằng kinh nghiệm của chính Ngài và thấy nó đem lại chi kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ, giác ngộ, niết bàn. Trung đạo này thường được gọi là bát chánh đạo Ariya Astangika Magga, con đường thánh tám ngành, vì nó gồm có tám phần. Chánh kiến Sammadhi, thấy đúng. Chánh tư duy Sammasankappa, nghĩ đúng. Chánh ngữ Sammavacca, nói đúng. Chánh nghiệp Sammakammata, làm đúng. Chánh mạng Sammāācchīva, sống đúng. Chánh tinh tiến Sammāāyamma, siêng năng đúng. Chánh niệm Sammāsati, chánh định Sammāsamādhi, tập trung đúng. Hầu hết giáo lý Phật giảng dạy suốt 45 năm đều đề cập con đường ấy, cách này hay cách khác. Ngài giảng dạy nó theo nhiều hình thức khác nhau, dùng những danh từ khác nhau tùy người nghe, tùy trình độ phát triển và khả năng lãnh hội của họ. Nhưng tinh túy của hàng ngàn bài thuyết pháp rải rác trong các kinh điển Phật giáo đều nằm trong bát chánh đạo. Tưởng tượng ta phải lần lượt tu tập 8 loại hay 8 ngành của con đường ấy theo thứ tự kể trên, mà nên có tu tập đồng thời cả 8 tùy theo khả năng mỗi người. Vì tất cả 8 ngành đều quan hệ lẫn nhau, mỗi ngành đều giúp cho sự tu luyện những ngành khác. 8 yếu tố ấy nhằm mục đích giúp phát triển và kiện toàn 3 khía cạnh cốt yếu trong sự tu tập và giới luật Phật giáo là giới, sila, định, sát ma trí, đoạn tuệ, ban nhà. Bởi thế, ta sẽ hiểu rõ hơn về bát chánh đạo nếu phân nhóm và giải thích theo 3 đề mục ấy. Giới được xây dựng trên căn bản của Đạo Phật là từ, tình yêu phổ quát, và bi thương xót đối với tất cả mọi sinh vật. Vì thay, nhiều học giả đã quên đi lý tưởng vĩ đại này của Phật giáo mà chỉ chuyên chú vào những phiêu lưu triết lý siêu hình khi họ nói hay viết về đạo Phật. Đức Phật ban bố giáo lý của Ngài vì lợi ích cho nhiều người, vì an lạc cho nhiều người, vì thương tưởng thế gian. Bahu Chana Hitaya Bahu Chana Sukhaya Lokanu Kantaya. Theo Phật giáo, con người toàn thiện phải có hai đức tính cần phát triển song hành: Bi, Karuna và Trí, Panya. Ở đây, Bi bao gồm lòng thương, bác ái, sự tử tế, bao dung và tất cả những đức tính của một tâm hồn cao thượng. Đây là phương diện cảm xúc của trái tim. Còn Trí có nghĩa là phương diện trí thức hay những đức tính của khối óc. Nếu chỉ phát triển phần cảm xúc mà quên phần tri thức, người ta dễ trở thành một người ngu tốt mùng. Nhưng nếu chỉ phát triển khía cạnh tri thức mà bỏ quên cảm xúc, người ta dễ trở thành một con người có trái tim khô héo, không chút cảm thương nào đối với tha nhân. Bởi thế, muốn toàn thiện, người ta phải phát triển đồng đều cả hai khía cạnh. Đấy là mục đích của lối sống theo đạo Phật. Trong đó, trí tuệ và từ bi liên quan mật thiết với nhau như ta sẽ thấy. Để con kính mời của Anicca đọc phần B ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần B. Giới căn bản trên từ và bi bao gồm ba yếu tố của bát chánh đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Số 3, 4, 5 trong bản kê trên. Chánh ngữ có nghĩa là không nói dối, không nói xấu, vu khống hay nói những lời có thể gây thù ghét, bất hòa, tan rã giữa những cá nhân hay những nhóm người. Không nói cứng cỏi, thô lỗ, vô lễ, ác độc, thóa mạ người. Không nói lời mách lẻo, vô ích, xuẩn ngốc. Và tránh được những hình thức ngôn ngữ sái quấy và có hại ấy, tất nhiên người ấy phải nói sự thật, phải dùng những từ ngữ thân thiện, khoan hòa, êm dịu và nhã nhặn, có nghĩa và lợi ích. Người ta không nên nói năng bừa bãi mà phải nói đúng lúc và đúng chỗ. Nếu không thể nói điều gì lợi ích, tốt hơn nên giữ sự im lặng cao quý. Chánh nghiệp nhằm phát sinh lối hành xử hợp đạo đức, khả kính và hòa bình. Chánh nghiệp là nên từ bỏ giết hại sinh mạng, từ bỏ trộm cắp, bỏ việc buôn bán giao dịch bất lương, bỏ tà dâm và giúp kẻ khác sống một đời hòa bình đáng kính theo chính đạo. Chánh mạng có nghĩa người ta nên từ bỏ sinh nhai bằng một nghề nghiệp có hại cho kẻ khác, như buôn bán khí giới, chất uống say sưa, độc dược, giết hại súc vật, lừa dối, vân vân, và nên sống bằng nghề nghiệp đáng kính, vô tội, không có hại cho người vật, không có hại cho người vật. Ở đây ta có thể thấy rõ đạo Phật cực lực chống đối bất cứ loại chiến tranh nào khi lập nguyên tắc rằng buôn bán khí giới là một phương tiện sinh sống xấu xa bất chánh. Ba yếu tố này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chính đạo lập thành giới. Cần nhận chân rằng giới luật Phật giáo cốt nhằm mục đích đem lại hạnh phúc, an lạc cho đời sống cá nhân và xã hội. Không thể có sự phát triển tâm linh nào nếu không có căn bản đạo đức ấy. Kế đến là kỷ luật tâm linh bao gồm ba yếu tố khác như bát chánh đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Số 6, 7, 8. Chánh tinh tiến là ý chí mạnh mẽ để ngăn ngừa những điều xấu chưa sinh, để từ bỏ những điều xấu đã sinh, để làm phát sinh những điều thiện chưa sinh và tăng trưởng những điều thiện đã sinh. Chánh niệm, sự để ý, chú ý chân chính, là luôn luôn rõ biết đầy đủ ý thức và chú ý về: một, những hành động của thân xác, ca giá; hai, những cảm giác của cảm xúc, thọ, vedana; ba, những hoạt động của tâm, chitta; bốn, ý nghĩa, tư tưởng, quan niệm và sự vật pháp Dhamma. Sự thực hành pháp quán hơi thở ra vào là một trong những pháp tập luyện nổi tiếng liên quan đến thân sáng để phát triển tâm linh. Có nhiều cách khác để phát triển sự chú tâm liên quan đến thân sáng như các phương pháp thiền quán. Về các cảm giác và cảm xúc, người ta phải ý thức rõ ràng tất cả mọi hình thái của chúng như vui, khổ hoặc không vui, không khổ, cách chúng xuất hiện và tan biến trong ta. Về những hoạt động của tâm, người ta phải ý thức xem tâm mình có tham hay không, có sân hay không, có ảo tưởng hay không, phân tán hay tập trung, vân vân. Với phương thức ấy, ta phải luôn luôn chú ý mọi động tác của tâm, xem chúng sinh và diệt ra sao. Cuối cùng, về ý nghĩ của tư tưởng, quan niệm và các pháp, ta phải biết tính chất của chúng, chúng sinh diệt ra sao, phát triển ra sao, bị áp đảo và tiêu diệt ra sao, vân vân. Bốn hình thức tu tập ấy, bốn hình thức tu tập hay thiền quán này được bàn chi tiết trong kinh Niệm Xứ. Chánh định, phần thứ ba cuối cùng của kỷ luật tâm linh là chánh định, đưa đến bốn thiền Thajana. Ở sơ thiền, đẩy lùi được tham dục, tư tưởng không lành như nhục dục, sân, hôn trầm, ngủ gà ngủ gật, trạo cử, lo âu, bất an và hoài nghi, nhưng duy trì những cảm giác hỷ và lạc cùng với một vài hoạt động tâm linh tầm tứ. Ở thiền thứ hai, tất cả mọi hoạt động của tâm tầm tứ biến mất, sự an tĩnh và nhất tâm được phát triển, cảm giác hỷ và lạc vẫn còn được giữ lại. Ở thiền thứ ba, hỷ cũng biến mất nhưng lạc vẫn còn cùng với tâm xả. Ở thiền thứ tư, mọi cảm giác thân, lạc khổ, tâm, hỷ ưu đều biến mất, chỉ còn lại xả và sự nhất tâm thường định, xả niệm thanh tịnh. Như thế, tâm được huấn luyện khép vào kỷ luật và phát triển nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta đã bàn qua sáu yếu tố của bát chánh đạo 3, 4, 5, 6, 7, 8 làm đối tượng cho giới và định. Hai yếu tố còn lại, chánh tư duy và chánh kiến, là làm nên trí tuệ. Chánh tư duy liên hệ đến những tư tưởng về từ bỏ, giải thoát, tình yêu vô ngã, bất bạo động trải đến muôn loài. Một điều thú vị và quan trọng cần chú ý ở đây là những ý tưởng về giải thoát, tình yêu vô ngã và bất bạo động được nhóm họp về phía trí tuệ. Điều này tỏ rõ rằng trí tuệ chân thật vốn có những đức tính cao quý ấy, rằng mọi tư tưởng về dục vọng, vị kỷ, sân hận hay bạo động đều là hậu quả của sự thiếu trí tuệ trong mọi lĩnh vực đời sống cá nhân, xã hội, chính trị. Chánh kiến là sự thấy biết mọi sự đúng, sự đúng như thật, và chính tứ diệu đế mới giải thích sự vật đúng như thật. Bởi vậy, chánh kiến rốt cuộc là thấy hiểu tứ diệu đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, thấy được thực tại tối hậu. Theo Phật giáo có hai loại hiểu biết thông thường của chúng ta là kiến thức, trí nhớ, tích lũy, sự lãnh hội đưa đến một số dự kiện. Phật giáo gọi đây là hiểu biết tùy thuộc. Nó không sâu sắc lắm. Sự hiểu biết sâu sắc thật sự gọi là thâm nhập, thấy biết sự vật trong bản chất của nó mà không cần tên và nhãn hiệu. Sự thâm nhập này chỉ có thể có khi tâm đã sạch mọi ô nhiễm,
và hoàn toàn phát triển nhờ thiền định. Từ sự miêu tả sơ lược này về Bát Chánh Đạo, ta có thể thấy rằng đây là một lối sống phải được mọi người tuân theo, thực hành và phát triển. Nó là từ kỷ luật trong thân xác, lời nói và ý nghĩ, tự phát triển và tự thanh lọc. Nó không dính líu gì đến đức tin, cầu nguyện, thờ phụng hay nghi lễ. Trong nghĩa đó, nó không có gì có thể gọi là có tính cách tôn giáo thông thường. Nó là một con đường dẫn đến sự thật, chứng chân lý tối hậu, dẫn đến tự do hoàn toàn, hạnh phúc và bình an, nhờ sự hoàn thiện về đạo đức, tâm linh và trí thức. Trong những xứ theo Phật giáo, có những thói tục và nghi lễ đơn giản và đẹp. Vào những dịp lễ tôn giáo, chúng không liên quan gì lắm đến con đường thực sự, nhưng chúng có giá trị ở chỗ làm thỏa mãn vài cảm xúc tôn giáo và nhu cầu của những người còn thấp kém và giúp họ dần dần đi đến con đường. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hello. Hello. Lâu quá rồi, biết mai của ai. Cha, cha không biết cái này, biết ai từng. Chào tự tử. À, cái bài học hôm nay thì có lẽ cái đường like của chùa đó nó bị đứt sao đó, nên bây giờ phải xài 3G. Hồi nãy thì nghe tốt lắm mà không biết bây giờ nói thì nghe không rõ thì cũng rất là tiếc cái bài học đề bác bạc mà. À, nếu mà bây giờ nghe tốt rồi, cái gì nghe tốt được rồi thì thôi bắt đầu giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm trước giờ thì trong cái bài học hôm nay thì đó là cái giáo trình mà chúng ta học từ bữa hôm giờ. Và thường thì quý vị thấy rằng cái con đường bắt đầu mà rất là quan trọng. Rất là quan trọng mà. Chúng ta học được thì chúng ta mới thấy nếu theo học rồi mình học cái hiểu biết đúng đắn mà thường thì nó loại tình kiến, đoạn kiến, vô như kiến, vô hành kiến, và cái tư tưởng của mình thì cái tư tưởng tốt là ly dục tư duy vậy. Nói đến hiểu đến cái phần mà Đức Phật ngài đã trình bày như vậy rồi, cái phần tiếp nữa đó đạt được cái trí tuệ này đó thì phải hành cái pháp, mà trong đó mình hiểu được cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mình bắt đầu mình thực hành, rồi cái cuối cùng đó thì mình đạt được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái sự nỗ lực mình tu đạt được các cái thiền định, từ như là chúng ta thấy như Đức Phật này tắt được cái thiên nhãn minh, rồi túc mạng minh, rồi sanh tử minh, rồi ngày đắc đến cái lậu tận minh, rồi cuối cùng ngày trở thành vị Phật. Thì cũng như là chúng ta hiểu rằng cái định đó, tâm sơ thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nó có khả năng nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của mình. Khi mình tu tập đến mức độ đó thì cuối cùng nó quay lại là quay lại cái chánh chánh trí, là chánh kiến trong cái 40 đại pháp đó. Gọi là cái chánh kiến có hai loại, là chánh kiến được đến phân y và chánh kiến được đến đạo chi. Thì đó là nói đến sự đắc chứng đạo quả. Nếu mình quay vòng lại đó thì đó là cái thánh tuệ. Cái thánh tuệ là cái trí đưa đến sự giác ngộ. Còn khi mình học đến cái bài học mà theo người đời thường thường họ tìm hiểu Phật giáo đó, thì mình thấy đạo Phật dạy là phần giới, phần định, phần tuệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy đối với cái phần giới là tất cả Đức Phật này tuyên bố tất cả loài người lúc bây giờ họ có thể hiểu về cái phần giới. Như là thấy Đức Thế Tôn á, ngày không có làm quyền chuyện mới chuyện nhưng mà những cái ngược nhưng mà nếu mà vô cái phần chánh kiến, chánh tư duy là tuệ, rồi bắt đầu mới người có cái trí tuệ rồi người đó mới tìm cái phương pháp để thực hành là chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để cuối cùng đạt được cái thánh trí. Như là trong cái bài kinh 40 đại pháp Đức Phật này nói có chánh kiến đưa đến sanh y, có chánh kiến đưa đến đạo chi. Chánh kiến đến sanh y là mình hiểu đúng để con đường trời người, sanh về cõi trời người. Chánh kiến đạo chi là đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thấy, nhìn chung vào cái con đường bát chánh đạo mà Đức Thế Tôn này đã thấy được đó, là nó liền lạc lẫn nhau, được trình bày phần ba phần, phần tuệ phần, phần giới phần và phần định phần. Nếu mình đọc trong cái bát chánh đạo từ trên xuống dưới đó, thì cái chánh kiến, chánh tư duy đó thuộc kiệt tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc kiệt phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc phần định. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu cái đêm cuối cùng Đức Thế Tôn người viên tịch Niết Bàn đó, thì đạo sĩ Suvada có hỏi Đức Thế Tôn người tuyên bố đó, cái con đường bát chánh này sẽ sanh, sẽ có trong cái tôn giáo nào, thì sẽ có tứ thánh sa môn, thì đó là những cái thánh đạo Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn người giảng về bốn niệm xứ đó, bốn chánh cần, bốn như tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, rồi bát thánh đạo. Như vậy là cái 37 phẩm bồ đề trợ đạo này là một cái phần nồng cốt, cái nền tảng căn bản mà chúng ta nghe cái câu chuyện của tôn giả Cun Đá và tôn giả Năng Đa hỏi Đức Phật này nói về bài kinh thanh tịnh đó. Cho biết rằng cái giáo lý của Đức Thế Tôn là khéo do cái vị chánh đẳng giác ngũ hiện nam chánh nữ không có tranh cãi nhau trên ba chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn này giảng giáp thời và hậu giáp thời, giáp bây giờ quý vị nghe được chưa quý vị? Quý vị có nghe không? Alo? Nếu mà giảng bữa hôm nay mà kiểu này nó bị phân tâm rất là khó giảng. Bữa nay thì... Như vậy đó, nhìn chung vào đó, cái bát chánh đạo này, bất luận là chúng ta nghe cái phần nào đó, thì chúng ta cũng thấy có cái phần bát chánh đạo này trong đó. Không bao giờ mà chúng ta không thấy có. Bởi vì chúng ta thấy như là luôn cả cái người mà cư sĩ giữ năm giới thôi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu thôi, thì chúng ta cũng thấy ở trong đó đó họ cái họ cũng sống bằng cái nghề là không có buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc là cái nghề mà chánh mạng đó. Thì quý vị thấy buôn bán rượu á, hay là buôn bán người đó là cái cách mà cái người Phật tử không có làm cái nghề mà ban. Như vậy thấy rằng cái nghiệp này đó là cũng làm không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì nó cũng mà nó cũng có cái phần giới phận ở trong đó, cũng vẫn thấy như là một người Phật tử đó. Ngoài cái giữ giới rồi chúng ta phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Nếu mà chúng ta suy tưởng về những cái giới của mình suy tưởng về những cái giới đó cũng có thuộc về thiền định đó quý vị. Thì chúng ta thấy những cái điều mà trong Phật giáo dạy đó không có cái nào mà nằm rời ngoài bát chánh này hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe cái con đường bát chánh này bằng cái cách trình bày mà nó tập trung vào, bởi vì thường thường chúng ta thấy cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp hướng thượng, nên trình bày bất luận cái pháp nào nó cũng có từng tự thứ lớp, nó cũng có nằm ở trong cái sự tu tập và nỗ lực tu tập hết, chứ không có thiếu. Như vậy thì nhìn chung vào đó, nó bát chánh đạo này là một cái pháp mà không thể nào thiếu ở trong cái sự tu tập rèn luyện cho cái bản thân của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta học về cái phần mà Phật pháp mà đã được mọi cái tôn giáo hoặc là mọi cái tầng lớp trí thức mà họ nói rằng, cũng như là ông Hồ Vĩ Chánh là một cái nhà văn mà không có phải là Phật giáo, nhưng mà ông nói rằng có một cái tôn giáo mà không biết trả thù đó, đó là Phật giáo. Vì Phật giáo bị những cái tôn giáo khác giết hại rất là nhiều, nhưng mà Phật giáo không bao giờ nghe nói Phật giáo trả thù. Chúng ta thấy như là Hồi giáo vào cái Đại học Nalanda Đà giết và đốt kinh sách cả tháng trời như vậy đó. Nhưng mà những người Phật giáo họ cũng không bao giờ trả thù Hồi giáo. Thì chúng ta thấy rằng tại sao vậy? Vì cái mục đích đó của Phật giáo có nghĩa là trong cái nghiệp luân hồi của mình đó, có nhiều kiếp đó, mình sanh làm người mình cũng đã sát hại người ta vì lòng tham, vì cái tà kiến hoặc là vì một cái dị biệt tôn giáo. Còn bây giờ mình quay trở lại, mình được gặp Đức Phật đó, là Đức Phật thì nói đến cái sự luân hồi. Và bây giờ nếu có ai đó hại mình chết hoặc là giết hại mình chết đó, nếu mình sân hận đó, thì mình lại rơi vào khổ cảnh, mình trả thù, mình giết qua giết lại thì chỉ luân hồi khổ đau thôi. Nhưng mà nếu mình giữ giới á, thì mình dễ dàng sanh về cõi trời. Nên những cái người Phật tử đó, họ thà là bỏ cái sinh mạng mà họ không bỏ giới. Nên quý vị thấy một người giữ giới đó, họ nếu mà họ bỏ tài sản để giữ gìn tứ chi, bỏ tứ chi để giữ gìn sinh mạng, bỏ sinh mạng để giữ gìn giới, là cái người trí, thì họ thường là như vậy. Nên chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật đó, giới ở đây là cái phần căn bản là si lá, thì chúng ta thấy nói đến cái giới là chúng ta thấy chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là cái lời nói mà chúng ta không có nói dối. Mà quý vị biết cái chánh ngữ này nếu mà giảng rộng ra đó, một cái người tu sĩ đó mà có chánh ngữ đó thì cũng không nói những cái điều mà như là những cái điểm hiện tướng, như là nói về sao là mối, hoặc là uống, hoặc là nói bờ đỡ, hoặc là nói sai đi sự thật. Mà cái người có chánh ngữ đúng thật sự đó là luôn cả những cái phần nó cũng không nói nữa. Và chúng ta thấy trong đạo Phật có nói cái câu là im lặng như bậc thánh mà nói năng như chánh pháp. Thì thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà thật sự một cái người tu mà hiểu đúng rồi đó, thì họ không bài, không có bài những cái điều mà không đúng với cái, nên nó khiến họ bày ra những cái nghĩa là người ta có chánh ngữ đó. Cái người có chánh ngữ là nói đúng sự thật, sự thật á, là không bày ra những cái gì đó như là những cái bài, những cái trò mà như là coi xăm coi sao, coi ngày tốt xấu là mai là mối, những chuyện đó là cái vị mà tỳ khưu tu hành nặng đó thì họ cũng không bao giờ làm những cái việc này. Nên chúng ta thấy cái chánh ngữ đó là cái lời nói đúng, chánh mạng là cái sự nuôi đúng. Và cái người mà nói lời nói không đúng á, thì họ để có gì, họ có cái lợi tức, có cái lợi tức để họ nuôi mạng, thì trong Phật giáo gọi là tà mạng. Nên chúng ta thấy những cái yếu tố mà Phật giáo nói từ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái phần giới phần đó, mà chúng ta thấy một cái vị tu sĩ đó, mà người ta nói một cái vị tu sĩ là tu tập để loại trừ mê tín. Mê tín là những cái vị tu sĩ đó chỉ nói những cái gì có nhân quả, những cái nói cái gì đó đúng với cái lời dạy của Đức Phật, và không có bài đó người ta mê tín. Nên thường thường quý vị biết rằng Phật giáo là bài trừ mê tín, nhưng mà chúng ta thấy nếu mà Phật giáo mà bài mê tín thì Phật giáo bài đủ cái loại mê tín, giống như là Bà La Môn giáo. Còn Phật giáo mà nếu mà hiểu đúng cái cái mình ví dụ mình nói tại sao mình không thờ người này, không thờ người ăn, tại vì cái người đó là không phải là một đức Phật, không phải là một cái chỗ mà để mình nương nhờ, không phải là nương nhờ đình miếu rồi ruộng nương rồi đền tháp và những cái cổ thọ rồi những cái nọ. Tại vì mình biết rằng những chúng sanh đó là những chúng sanh còn luân hồi, không có phải là chỗ nương tựa tối thượng, và chỉ có đức Phật là nương tựa tối thượng. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà tu hành họ nói đúng chánh ngữ đó, thì họ nói một cái lời nói khuyên mình thờ phượng thôi. Họ khuyên mình thờ phượng thì chỉ là thờ phượng một cái vị đáng cho mình tôn thờ, đó là Đức Phật. Và họ không bao giờ nói sai với cái tinh thần nhân quả. Ví dụ mình thường thường thấy có nhiều người họ nói thờ người này thì không có tai nạn, người thờ người kia thì không có bệnh hoạn. Nhưng mà Đức Phật ngày là vị đạo sư ngày tuyên bố trong kinh Tương Ưng đó, cái người ngu mới nghĩ rằng có thân mà không có bệnh. Còn cái người trí nghĩ rằng có cái thân phải có cái bệnh. Cái người ngu thì nghĩ rằng có thân không có già, nhưng mà người trí thì nghĩ rằng có thân mà có già. Người trí thì luôn luôn nghĩ có thân phải có chết. Một cái người có chánh ngữ là họ nói lời nói đó đúng đắn như vậy đó. Nên cái người cư sĩ chúng ta cũng không nói ác, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói là nhảm nhí vô ích. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái chánh ngữ mà Đức Phật này nói đó, ngoài mình nói không nói ác, nó động tập, nó tiêu chệt, nhảm nhí vô ích đó, mình hứa với người ta thôi, quý vị biết đó. Bởi Đức Phật này nói rằng một cái vị tỳ kheo đó, mình hứa với người ta đi đến đó, mình không đến đó, cũng gọi là không có chánh ngữ nữa. Bởi vì cái lời nói của một cái vị tu sĩ đó, nó là cái lời nói có chánh ngữ, gạt đời, không có dối đời, không có lừa gạt đời. Mình nói gì đó thì mình phải giữ cái lời nói đó. Nên cái chánh ngữ là một cái lời nói mà quý vị thấy. Nên Đức Phật này dạy cái vị tỳ khưu đó, mình nhận đi ra tăng của người ta rồi mà mình không đi đó, mình bước một bước đi, mình phạm một tội tác ác. Quý vị thấy trong cái luật của Đức Phật rất là sắc sao như vậy đó. Nên cái vị tỳ khưu mà nhận ai đi ra tăng rồi đó, mình bỏ, tới giờ đó mình bỏ mình đi đó, đi một bước phạm một tội tác ác. Mình đi nhiều bước phạm nhiều tội như vậy đó. Nên chúng ta thấy cái luật của Đức Phật đó để làm cho con người đó có một cái đức hạnh. Có cái đức hạnh đó là cái giới hạnh, và cái phần chánh ngữ đó là cái phần mà mình không có nói sai cái sự thật. Bởi quý vị thấy một người nói dối đó, là cái chuyện không thật, biết chuyện không thật cố ý nói, và người ta mình cố ý nói người ta tin và làm sai đó là mình tặng cái tội nói dối. Nên thường á, cái người mà giữ cái phần mà không có dối đời đó là một cái điều cực kỳ khó chứ không phải là dễ. Nên trong Phật giáo dạy đó thì ít nhiều đó người ta cũng mà hiểu được cái điều này và người ta cũng hành được, nhưng mà để làm cho trọn vẹn đó, nó đúng với cái chánh ngữ đó, mà nó hợp trong cái, bởi quý vị biết chánh ngữ mà nói đến nó hợp trong cái sự giác ngộ đó, nó phải thấy được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Tướng vô thường là cái chánh ngữ đó nói đến đó, biết rằng cái chánh ngữ này nói ra là nó đúng với cái sự thật. Bởi vì cái đời sống chúng sanh hữu danh vật sắc này luôn bị vô thường, nó bị khổ vô ngã, nó bị do phiền não bức bách thúc đẩy chúng ta. Nên cái người mà khi mà họ tu tập cái chánh ngữ mà họ thấy cái tướng vô thường khổ vô ngã đó, để họ chứng đắc được đạo quả đó mới gọi là chánh ngữ. Còn mình giữ một cái phần lời nói của mình đó, chỉ là một phần thôi chứ chưa có đạt được cái nền tảng đạo đức để đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy đó, đạo Phật dạy cái căn bản của cái người Phật tử, vì mình thấy rằng mình giữ giới đó thì mình tác ý giữ giới đó là do tàm quý của mình có. Tàm là ghê sợ tội lỗi, quý là hổ thẹn tội lỗi. Một người có giới đó là người đó có tàm quý mạnh mới giữ giới được. Nên cái phần giới mà đạo Phật trình bày cũng như là 5 giới, 8 giới hoặc là 10 giới, 105 giới hoặc là 227 giới hoặc là 311 giới của những cái vị xuất gia, những cái vị mà đã chấp nhận lời dạy của Đức Phật để tu tập đó. Nên quý vị thấy đạo Phật á, Đức Phật này nói mình giữ giới, ai có giết hại mình á, mình cũng sanh về cõi trời. Chứ không có cái gì mình phải sợ hãi hết. Còn nếu mà mình bỏ giới thì mình cũng chết. Bây giờ mình không chết, bây giờ mình không chết, mình nói giới mình không chết, nhưng mà về già rồi cuối cùng cũng phải chết thôi. Mình chết nhưng mà mình phạm giới. Nên cái người mà có cái đầu óc thông minh đó, thì họ thấy rằng bỏ cái sanh mạng này để giữ giới, nên họ chấp nhận giữ giới, dù là họ có khổ như thế nào đó họ cũng giữ giới. Đó là cái cách mà đạo Phật dạy, vì hoàn thiện cái đó nó đưa đến con đường nhân giới, thiên giới và thánh giới. con đường mà được sanh làm người trời rồi cuối cùng đắc chứng được đạo quả niết bàn là con đường mà tu tập ở trên cái phần giới. Đó là cái phần mà nói đến cái tâm từ bi của Đức Phật đối với tất cả mọi loài, cái sự thương xót của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh. Và Ngài đã thấy được cái giới là cái phần căn bản ở trong đời sống thực hành phạm hạnh. Bởi quý vị thấy loài người mà khi mà phá giới cái tuổi thọ giảm từ từ, mà sau này loài người giữ giới thì cái tuổi thọ nó tăng lên từ từ đến 84.000 tuổi. Đến thời kỳ Đức Phật Mát Tây Giá thì có cái chuyện này. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng cái giới mà Đức Phật với cái nhất thiết chủng trí, Đức Thế Tôn Ngài đã thấy nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp của quả địa cầu này, chúng sanh đều phá giới rồi cái tuổi thọ nó giảm, quả địa cầu này tiêu hoại do người ta có tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, mà thời kỳ hoại bằng lửa, bằng nước, bằng gió. Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố như vậy. Ngài biết được những cái sự thành hoại của vũ trụ này và cái sự thành hoại cái tuổi thọ ít nhiều của chúng sanh này đều là do cái sự phá giới. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vào đó, người ta có chánh ngữ là không có nói giới, mà quý vị biết cái tuổi thọ là người mà chúng tôi còn nhớ trong một cái câu chuyện nhà bổn sanh đó. Lúc bây giờ vị vua đó nói ta sẽ nói dối, mà dân lúc bây giờ họ không biết nói dối là gì hết. Vị vua này tuyên bố như vậy. Lúc bây giờ vị vua này, cái ngày mà quần dân chúng tụ họp lại thì vị vua đó mới nói vị tể tướng đó là người trộm cắp của vua này kia nọ, là người thông dâm với vợ người khác này kia nọ. Rồi mấy người đã tin đó, vua là không bao giờ mà nói sai á, vua nói như vậy là đúng, cái vị tể tướng nó là như vậy. Nhưng mà vua nói xong rồi mọi người tin vậy á, vua nói đó là lời nói dối đó. Cái chuyện không thật, biết chuyện không thật, cố ý nói mà người ta đã tin đó, thì phạm giới nói dối. Thì chúng ta thấy cái chánh ngữ là nói đúng, còn cái tà ngữ là nói sai. Và lúc bây giờ loài người đã bắt đầu tuổi thọ giảm, là cái vị vua này là khởi sự cái nói dối đầu tiên, là cái phá giới đó. Chúng ta thấy như vậy thì quý vị thấy giới đó, cái tuổi thọ là người tăng lên, nhưng mà bắt đầu là người phá giới thì cái tuổi thọ nó giảm từ từ xuống. Như vậy là những cái giới nó giảm xuống thì ác pháp xuất hiện nhiều, nghĩa là do cái tâm tham sân si của chúng sanh quá nhiều đó, thì chúng sanh sẽ không còn giữ giới nữa. Như vậy thì nhìn chung vào á, cái người có giới đó thì luôn luôn lúc nào á, họ cũng thăng hoa, dù là họ bỏ cái thân này đó thì họ cũng sanh về chư thiên trời người, cũng thành tựu được thánh đạo thánh quả. Nên thường thường chúng ta thấy đối với Đức Phật, Đức Phật Ngài dạy về, hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà trong Thanh Tịnh Đạo nói về cái người em gái á, mà nói với cái vị anh trai á, là anh trai nói rằng này em, người nói với cái vị tỳ khu á, này anh, mẹ bị bệnh như vậy đó, rất là nặng. Thì cái người anh mới nói rằng từ ngày mà anh đi tu tập tới giờ anh chưa từng phá giới, do cái sự thật này cho mẹ hết bệnh. Thì người mẹ ở đó hết bệnh liền. Chúng ta thấy đó là một cái chân ngôn, đó là một cái lời nói mà vị đó luôn luôn suy xét trong suốt cuộc đời của mình, chưa từng có phá giới. Như vậy chúng ta thấy đây là một cái chuyện mà cái quay lực do cái chân ngôn đó, là cái lời nói mà chánh ngữ đó, mà mình nói, mình suy xét lại cái hành động của mình đã nhiều năm, mình đã giữ, không có nói dối, không có nói những lời tà ngữ. Thì đó là một cái sức mạnh mà Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết về cái người có giới, nó có cái năng lực. Nên thường thường Đức Tân Kinh Tương Ưng nói về cái phẩm sức mạnh đó, thì chúng ta thấy có sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh giới, sức mạnh trí tuệ. Thì người mà có sức mạnh giới đó là cái mang lại cho mình nhiều cái lợi ích, mang lại cho người nhiều cái lợi ích. Như vậy thường thường chúng ta thấy mang đến là sự an lạc, đó là cái người mà đã thực hành những cái giới phần mà thường là trong Bát Chánh Đạo chúng ta thấy chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đó là nói đến cái phần giới. Như vậy thì nhìn chung vào đó, đạo Phật đó là dạy cho người tiến bộ từ thấp đến cao. Cái phần giới là cái phần mà mình thấy mình làm tổn thương, bởi vì quý vị thấy một người mà mình có ác giới đi, ví dụ như mình phá giới, mình nói dối đó, thì người ta sẽ không tin mình. Nên thường thường quý vị thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện mình nói rằng cái mình mà nói dối mà người ta sẽ biết được, người ta sẽ rất là giận mình. Nên mình biết được cái điều đó, nhưng mà loài người thì rất là khó để mà họ phát nguyện để họ giữ giới, không nói dối, hay là gọi là chánh ngữ thì rất là khó quý vị. Thường thường quý vị thấy cái miệng của chúng ta nó có bốn cái lời nghiệp, từ khẩu nghiệp lần. Có nghĩa là nói ác, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nó là nhảm nhí vô ích. Mà Đức Phật nói chánh ngữ đó là mình không dùng cái lời nói của mình để nói ác, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói là nhảm nhí vô ích, hoặc là nói không đúng sự thật. Đó là cái chánh phần chánh ngữ. Thì chúng ta thấy nó không phải là một cái người mà suy xét cái giáo lý cao siêu mà Đức Phật Ngài dạy đó, là một cái giáo lý thực hành đó, là lợi cho mình, lợi cho người, lợi đời này, lợi đời sau. Và trong cái những cái điều mà Đức Phật này nói như vậy, chúng ta cũng thấy trong cái bài tướng kinh đó, Đức Phật này cũng nói đến cái tướng lưỡi rộng rộng dài đó là do ngài có chánh ngữ, và do cái chánh ngữ đó nên đó, sao alo 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 cảm ơn quý vị. Bữa nay thì tình trực dục hoài. Nên khi mình nói đến cái lời dạy của Đức Phật á, mình phát triển cái căn bản, mình có lời chánh ngữ đó, là mình không có nói dối, không có nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nó là nhảm nhí vô ích đó. Thì mình tích tụ cái đức hạnh của mình, hay là cái gọi là cái phước đức đó. Quý vị thấy có nghĩa là cái minh và cái hạnh đó, thì cái phần mà giữ giới đó là cái phần hạnh, 15 cái hạnh, 8 cái minh mà Đức Phật đã thành tựu đó. Thì chính là mình, cái lời nói của mình mà nói ra mà người ta tin tưởng, mình nói ra mà người ta nghe đẹp lòng, đẹp dạ, hoặc là nói thích hợp, nói với tâm từ, không nói với tâm sân, nói đưa đến hòa hợp, nói đến đưa đến đoàn tụ, không có nói đưa đến ly tán, hoặc không có nói bằng cái hiềm hận. Thì những điều đó là mình thấy một cái lời nói chánh ngữ đó nó rất là quan trọng, chứ không phải là không phải là mà thường. Mà một người mà không có trí thì không có thể nào nói rằng mình có thể có cái chánh ngữ được, quý vị. Phải nói là người có trí, bởi người ta nói cái người khôn ngoan á, lời nói người ta sẽ biết cái người khôn ngoan. Nên bình thường người ta nói lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà thật sự ra cái lựa lời đó là phải nói là cái trí để suy xét. Nên bình thường quý vị thấy nói đến một cái người có chánh ngữ là phải nói là cái người có trí, thì họ mới tránh được cái tà ngữ, chứ không phải là dễ tránh được cái tà ngữ. Nên thường thường á, chúng ta thấy cái giới mà cộng với cái tuệ đó là cái giới tăng thượng. Nên bình thường chúng ta thấy một cái người có chánh ngữ mà hiểu được cái lời nói mà có cái lợi ích đó, nói những cái lời nói mà có lợi ích đó, đó là một cái thật sự là một cái lời nói chánh ngữ, nó có cái trí tuệ cộng trong đó nữa, chứ nó không phải đơn thuần như là chúng ta nghĩ chỉ là lời nói chánh ngữ không, mà phải nói là có cái tuệ, có cái trí để thấy được những cái tà ngữ. Nên quý vị thấy trong đó có nói đến những cái pháp mà quay quanh với nhau đó, trong 40 đại pháp đó, một người có chánh ngữ phải có chánh tinh tấn, chánh tinh tấn để loại bỏ tà ngữ, và có cái chánh trí để thấy được cái chánh ngữ này, nó phải có những pháp hỗ trợ như vậy đó, chứ không phải là đơn thuần mình chỉ nói chánh ngữ là có chánh ngữ, nhưng mà thật sự lúc bây giờ có chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà ngữ, đó là cái sự cố gắng loại bỏ tà ngữ, đó là cái chánh ngữ, do chánh tinh tấn nó hỗ trợ, và do cái chánh trí đó là thấy được cái lời nói chánh ngữ này là lời nói mà đưa đến cái kết quả tốt đẹp cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, và cái lợi ích tối thượng là đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy không phải đơn giản như mà mình nghĩ, bởi vì mình tu tập đó, mình có cái lời nói mà khoan hòa, hoặc là êm ái, hoặc là nhã nhặn, hoặc là lời nói mà có ý nghĩa lợi ích đó, là cái lời nói nó không phải là dễ đâu. Một cái lời nói mà nói bừa bãi, mà nói do tham sân si thì nó rất là dễ, còn lời nói mà nói chánh ngữ đó thì luôn luôn lúc nào nó cũng có cái trí hỗ trợ, có cái chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà ngữ hết, nó không phải là bình thường. Như vậy nhìn chung vào cái sự nuôi sống sinh mạng của chúng ta, ngoài cái chánh ngữ thì nó có cái chánh nghiệp là nằm để làm cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình nó được tốt đẹp, hay là cái nghiệp mình từ bỏ những cái nghiệp mà tà nghiệp đó, ví dụ như mình làm những cái nghề giết hại sinh mạng, hoặc là làm cái nghề mà lường trân này kia, làm cáo trở này kia nọ, hoặc là mình không có cái thân nghiệp của mình, là mình không có tà dâm, cái thân nghiệp của mình làm theo những điều mà đúng đó, thì nó không phải là dễ đâu quý vị. Nên khi mình nói đến cái chánh nghiệp đó, là cái thân nghiệp đó, thân nghiệp mình là từ hòa, hay là cái thân nghiệp mình không có sắc sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, bởi vì cái nghiệp thân đó, là nói đến cái chánh nghiệp là cái thân của mình nó chân chánh, bởi vì cái chánh nghiệp là cái thân nghiệp chân chánh. Như vậy thì nhìn chung vào cái từ bỏ sát hại, bởi vì thân chúng ta là chúng ta dùng thân của mình đánh đập thành ngắt nhéo, hoặc là tra tấn, hoặc là dùng cái thân của mình dùng gậy cây gọc dao kiếm vũ khí cái chúng sanh đó, đều là dùng cái thân của mình hết. Nên chúng ta thấy từ cái thân của mình mà nó có cái trí đó thì mình do cái chánh tinh tấn loại bỏ cái tà nghiệp, là không có dùng cái hoặc là không dùng thân để tà dâm mà hãm hại. Tin tức mà chúng tôi chiều này có đọc bên ở trên internet mà nói đến đứa bé mà có 2-3 tuổi thôi mà cũng bị người ta mà quấy rối tình dục nữa, mình nghe là thì thấy rất là thất cười. Nhưng mà thật sự ra cái chúng sanh lúc bây giờ đó, do cái chánh nghiệp đó, là nó không có nghe được đạo đức, nó không có sống mà tích hợp với đạo đức. Nên quý vị biết những cái xứ quốc giáo mà người ta có cái buổi sáng ra là sáng ra sinh giới, sinh giới có một vị sư truyền giới trên mái, rồi vị sư đó ngồi giảng cho mình nghe nửa tiếng đồng hồ về cái quả, cái lợi ích của giữ giới và cái tổn hại của không giữ giới. Nên nhiều khi những cái xứ quốc giáo đó, là cái nền đạo đức đó được vua chúa tôn trọng, được dân họ yêu cầu. Tại vì họ thấy, quý vị thấy một cái người cha người mẹ mà họ biết được lợi ích đó, bởi vì mình làm cha mẹ là khuyên con không làm điều ác, và bây giờ mình không có khả năng mình khuyên đó, thì mình yêu cầu những nhà sư thuyết pháp giảng đạo. Và chúng ta thấy những cái xứ quốc giáo đó là như chúng ta thấy như Campuchia đó, những cái vị trưởng lão đó lên truyền giới buổi sáng, sáng sớm ra là truyền giới. Người Phật tử nào có cái máy radio thì họ cũng mở ra trước cái bàn Phật, họ cũng xin giới, rồi họ ngồi họ nghe pháp nửa tiếng đồng hồ, rồi bắt đầu gia đình họ mới bắt đầu đi làm công việc. Thì chúng ta thấy tại vì sao mà họ hiểu được những cái điều này, họ biết cái thân nghiệp của con người nó rất là quan trọng. Người ta dùng cái thân này để sát hại, dùng cái thân này để trộm cắp, dùng cái thân này để tà dâm, sống mà không có nền đạo đức thì con người cái tuổi thọ mà quý vị thấy Đức Phật thì nói cái loài người chúng ta sau này cái tuổi thọ còn có 10 tuổi thôi, con gái có 10 tuổi là nó có con có cái là nó chết rồi. Nên chúng ta thấy chúng ta cũng không có thể nào hình dung nổi là sau này con người của chúng ta chỉ còn có 10 tuổi thôi, chúng ta không có thể nào hình dung nổi hết á quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy con mèo con chó cũng sống khoảng chừng 10 năm thôi, và cái loài người quý vị thấy lúc mà loài người tuổi thọ tăng đó đến 500 tuổi người ta mới biết lập gia đình. Nhưng mà cái tuổi thọ loài người bây giờ quý vị thấy có nhiều cái trường hợp mà nghe nói này, cái đứa bé đó mới có 10, 11, 12, 13 tuổi mà đã có con rồi, sanh con rồi. Thì quý vị biết cái tuổi thọ loài người đang cái đà xuống dốc, và chính cái nghiệp á, cái nghiệp từ thân nghiệp nó không có chân chánh, nên những cái điều đó nó đã khiến cho con người đó từ những cái hành động thân đó, do cái ý nghiệp nó không có trong sạch, mà cái thân nghiệp đó nó trở thành bất chính, như là những cái tà dâm hoặc là những cái sắc sanh trộm cắp. Nhiều khi quý vị nghe những cái bản tin mà một người mà 80-90 tuổi còn đi lừa đảo hoặc đi trộm cắp của chỗ này chỗ kia thì mình cũng không thấy lạ gì, vì họ còn sống được cái thân của họ đó thì họ phải tìm sự sống, và có nhiều khi họ sống mà không có học cái nghề nghiệp nào cho chân chánh, hoặc là cái tâm của họ không sợ tội lỗi, nên họ bất luận lúc nào họ cũng có thể lừa đảo rồi. Họ có thể là sát sanh hại vật. Nên cái phần mà cái thân nghiệp nó cũng là rất là trời. Đức Phật nói cái chánh nghiệp là cái thân nghiệp. Rồi cái thân nghiệp đó ngoài cái thân nghiệp mà không làm những cái điều đó, rồi cái chánh mạng á là mình nuôi cái sinh mạng này bằng một cái nghề nghiệp nào đó mà tốt đẹp. Bởi vì một vị tu sĩ đó thì có cái chánh mạng là không nuôi mạng bằng cái những nghề tà mạng như coi xăm coi sao, làm mai làm mối, đưa tin đưa thư, hoặc là coi phong thủy, coi những cái điều này điều kia đó để người ta cúng dường cho mình đó, mình ăn như vậy cũng đều gọi là tà mạng hết. Còn cái người cư sĩ đó, họ làm cái chánh mạng đó thì quý vị thấy họ không có buôn bán vũ khí, không buôn bán chất sai, không buôn bán độc dược, không có buôn bán bằng cái nghề buôn bán rượu, bán người, bán vũ khí, buôn bán chất độc. Là họ không có sống bằng cái nghề đó, có nghĩa là không có làm cái nghề đồ tể, có nghĩa là họ sống mà họ nuôi vật hoặc là buôn bán những con vật đó. Thì những cái người mà họ có cái nuôi mạng, chánh mạng đó thì họ cũng không, người cư sĩ cũng không làm những cái nghề đó. Như vậy thì nhìn chung vào á, cái đạo đức mà đạo Phật dạy đó có nghĩa là mình không làm cái nghề mà buôn bán vũ khí. Quý vị thấy buôn bán vũ khí mới có sự giết hại, Và thường thường quý vị thấy có nhiều khi á, người ta thấy luôn cả mình đốt pháo mà nó cháy nhà cháy cửa, mình bị tét tai hoặc là bị hỏa hoạn rồi bị thương tổn đó, mà sau này ta từ bỏ được đốt pháo, mình thấy cũng là một cái điều vui cho chúng sanh. Rồi nhiều khi mình thấy rằng có nhiều người họ buôn bán những cái vũ khí mà luôn cả lúc nhỏ mình cho con cái của mình chơi bằng súng ống, thì nó cũng cái tánh của hung tàn bạo ngược. Nên thường thường quý vị thấy buôn bán vũ khí, loài người mà có vũ khí cũng sát hại, mà đứa con nít nó có vũ khí nó chơi nó cũng hung tàn bạo ngược. Buôn bán chất sai cũng như là rượu hoặc là những cái chất xì ke ma túy, những cái chất đó mà nếu mà những người cư sĩ biết rằng mình là một cái thành viên trong cái sự bình an, mình là một cái thành viên trong sự hòa bình, thì mình không bao giờ làm cái nghề buôn bán vũ khí hoặc là buôn bán chất sai hoặc buôn bán độc dược, buôn bán người, hoặc là buôn bán rượu, mình không có. Bây quý vị thấy đạo Phật dạy là kiện toàn tất cả chứ không phải là kiện toàn một người nào đâu quý vị. Nên một cái xã hội được bình an là tất cả con người được kiện toàn, chồng cũng kiện toàn, vợ con cái, con trai con gái, cháu chắc gì ở trong nhà mình đó. Bởi vì mỗi người có ba cái ngọn lửa tham sân si, và mỗi người có thân khẩu ý, mà bây giờ mình muốn cho họ tốt đó, là tất cả mọi người đều phải tu tập hết. Chúng ta thấy một cái điều Phật giáo dạy đó, không có loại bỏ một con người nào, mà chúng ta thấy người nào hành là người đó được cái sự tốt đẹp, người nào không hành là người đó xấu, không có tốt đẹp, do cái thân hành của họ hoặc là do cái mạng sống của họ nuôi mạng không có bằng cái sự tốt đẹp. Họ buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai, làm cái nghề đồ tể, buôn bán người, buôn bán chất độc. Như vậy thì nhìn chung bảo chúng ta thấy mình sống ở trong cuộc đời này á, để mình sống đúng nó không phải là không có nỗ lực. Bởi vì đạo Phật á, cần con người có cái sự nỗ lực, mà chúng ta sống chúng ta thấy mình có cái chánh mạng đó là mình phải nỗ lực rất là nhiều để mình có thể nuôi sống. Bởi quý vị thấy như là Đức Phật ca Phật thực ở nơi cái nhà thanh niên Khatikara. Thanh niên Khatikara thì làm cái nghề đồ gốm nhưng mà không bao giờ đào đất, đi lùm những cái cục đất mà do con tròn, những con chuột nó đi rồi để rồi ái hậu tâm của họ dùng cái vật thực để nấu để cúng dường cho Đức Phật. Dù những lúc mà bận đi công việc như vậy, mà con nó có Đức Phật từ bi xuống nhận vật thực ở dưới nồi, vì con mù mắt cũng không có thấy đường để múc đồ ăn. Và chúng ta thấy Đức Phật ra sớm ngày xuống, ngày múc đồ ăn, ngày để đồ bán, ngày đem về. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có một cái đời sống chánh mạng đó, cũng làm cho sáng tỏ, chói sáng trong thế gian này. Bởi vì chúng ta thấy một cái vị cư sĩ mà có cái đức hạnh như vậy, thì vị tu sĩ phải là người có đức hạnh nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta, người cư sĩ mà không có chánh mạng, làm những cái nghề tà mạng, thì cũng là một cái điểm mà làm cho cái mọi người thối bộ đi. Bởi chúng ta thấy mình dạy người ta đó, thì mình thấy tốt đẹp hơn, mà người ta tốt đẹp thì mình cũng thấy mình xấu hổ nếu mình không có tốt đẹp lên. Bởi vì chính những điều đó nên cái chánh mạng này là cái đời sống giữa cái người xuất gia và người cư sĩ cũng có cái điều nuôi mạng cho chân chánh, không có làm những cái nghề coi sông coi sao thiên văn địa lý, làm những cái nghề đó mà trong cái bài kinh Sa Môn Quả có nói đó, không có làm bằng cái nghề đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đạo Phật đó là dạy chúng ta đó sống với một cái đời sống đức độ, cái đời sống có đạo hạnh, đời sống có những cái hạnh đó là 15 cái hạnh. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày có những hạnh do cái thân thiện hạnh, ngài không làm những điều này, và ngài cũng dạy chúng ta có cái thân thiện hạnh là cái thân của chúng ta đó không làem những cái việc làm mà nó có nghĩa đem đến tổn thương, là không có tà dâm sắc sanh hại vật, rồi cái lời nói của mình cũng là lời nói tốt, không nói độc thọc thiêu dệt nhảm nhí vô ích, không nói dối và chánh ngữ. Rồi cái chánh mạng là chúng ta không có dùng cái nuôi cái mạng sống này mà mình làm những cái điều tội lỗi. Mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Thiên Sứ cũng có nói đó, nếu mà mình làm cái nghề sắc sanh hại vật đó, mình xuống với diêm vương đó, thì quỷ sứ hỏi mình vậy chứ tại sao ngươi sắc sanh, Thì mình nói rằng do mình nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ thì quỷ sứ cũng quăng mình vào trong giặc dầu, cũng quăng mình vào trong giặc dầu, chứ không phải vì mình nói mình sát sanh hại vật mà vì mẹ vì cha của mình mà diêm vương quỷ sứ lại tha thứ cho mình. Nên chúng ta thấy một điều, nói đến cái ác tâm mà do mình không có giữ giới đó, mình rơi vào trong khổ cảnh thì mình phải chịu sự hành hạ. Điều đó, đó là do mình, bởi vì chúng ta hiểu một cái người khôn ngoan nó họ không bao giờ làm những cái điều mà không có giới, vì khi mà họ từ đời những cái khổ cảnh đó, thì quyến thuộc cũng từ bỏ, tài sản cũng từ bỏ, sắc đẹp đó một điều mà mình tổn hại, là tổn hại giới hoặc là tổn hại trí tuệ đó, là dẫn mình vào trong khổ đau. Mà năm sức mạnh Đức Phật nói là người phụ nữ có năm sức mạnh đó, thì chúng ta nhìn vào những cái điều mà Đức Phật nói, ngày nào mà mình có cái sự nuôi mạng chân chánh đó, thì mình hiểu rằng mình làm những cái nghề, mỗi người mà họ làm những cái nghề buôn bán hoặc là chế tạo vũ khí đó, là thế giới mà có đánh giết với nhau đó, thì mình mới làm cái nghề này, mình buôn bán mới lợi tức. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật ngày tuyên bố con người mình có phước á, mình làm cái nghiệp chánh cho cái phước chánh của mình đổ sanh, hoặc là có nhiều người làm cái nghề tà mà cho cái nghiệp chánh nó đổ sanh, cái phước chánh nó đổ sanh. Bởi con người mình có phước, quý vị thấy trong kinh để là loài người mà lúc đầu tiên đâu có làm gì đâu, đầu mình ăn đất thôi. Nhưng mà do mình tham ăn á, mình ăn nhiều, cái người kia đó họ thấy mình ăn nhiều rồi họ chê mình. Cái người đó có sân và si thì đất nó không ăn được, rồi nấm mọc trong đất, rồi nấm mọc trong đất chúng ta cũng tiếp diễn những ác pháp đó, rồi dây leo nó mọc trong đất, lúa mọc trong đất, rồi lúa mọc đất là chúng ta đầu tiên chúng ta đi bứt lúa mà ăn thôi, do một cái người lười biếng mà suy nghĩ tại sao mình không bứt cho hai người ăn. Cái lười biếng đó họ bứt cho hai người ăn, rồi người kia bứt cho 4 ngày 8 ngày 16 32 ngày ăn, thì cuối cùng lúa nó mọc không đủ, do cái lòng tham mà do cái sự lười biếng của chúng sanh đó, lúa mọc không đủ nữa. Nên thường thường quý vị thấy loài người chúng ta đó là tự mình không có giới, rồi nó tổn giảm từ từ, cuối cùng mình sống vào, mình rơi vào những cái bất hạnh đau khổ. Mà có con người đó nhiều khi mình nghĩ rằng mình khôn ngoan, mình dùng cái thủ đoạn đó, nhưng mà Đức Phật nói rằng cái người đó rất là dài. Cái người mà có giới tự nhiên là như là người Bắc Cô Lô Châu có tuổi thọ 10.000 tuổi, tại vì họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu. Và chúng ta thấy những cái loài nhân điểu đó tại sao nó không nói tiếng người, vì là người nói dối đó, nó kinh hãi cái sự nói dối đó, mà cái loài kinh nó ra không có nói tiếng người, và thường nói ly gián với nhau. Nên cái loài kinh ra nó không có nói tiếng người. Ở trong kinh Tăng Chi có nói tại sao mà cái loài là chim đó nó không có nói tiếng người. Vì loài người nói tiếng người đó, họ nói dối, rồi họ nói những cái lời mà hung tàn bạo ngược, họ nói những cái lời nói không có tốt đẹp. Và chính vì vậy đó là cái loài chim đó không có nói được, không có nói lên cái tiếng người. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy đạo Phật á, mà Đức Phật ngài nói một cái phương tiện mà sống, mà con người mà sống ở trên đời này để rồi tiến bộ, hay là sống ở trên đời này rồi tạo nhiều cái ác pháp, rồi tự mình phải rơi vào trong khổ cảnh, rồi tự mình nhiều kiếp phải chịu khổ đau, nhiều kiếp mình phải chịu khổ đau, đó là do cái nghiệp bất chánh của mình, mà nhất là do cái thân nghiệp, hay là cái thân nghiệp hay cái khẩu nghiệp, liên quan đến cái sự chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này thôi. Mà chúng ta có một cái thân hình tốt hay cái thân hình xấu đó là do cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Bởi quý vị thấy một người mà có cái chánh ngữ tốt đó thì cái lời nói của người đó, hay là cái tướng lưỡi rộng dài hoặc là răng đủ 40 cái, răng đó thì nó đều đặn với nhau, nó không có mọc so le hoặc là không mọc như răng cưa, rồi cái miệng nó như là đó sen vậy, lưỡi nó rộng dày, lời nói làm cho người ta tin tưởng, lời nói đó luôn làm cho người ta ưa thích nghe. Bởi vì cái người có chánh ngữ là như Đức Phật ngài tuyên bố, ngài nói là chúng sanh ưa thích nghe vì cái lời nói chánh ngữ của ngài, do cái nghiệp chánh ngữ của ngài. Rồi chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái thân nghiệp ngài làm những cái điều tốt, nên cái thân của ngài có những cái tướng đại nhân, 32 cái đại nhân tướng. Như vậy chúng ta thấy nhìn chung vào trong cái kinh tướng 32 cái tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp đó, thì Đức Phật ngài tuyên bố đều là do chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này, và ngài có một cái thân, một cái Phật tướng, một cái thân tướng đầy đủ hoàn hảo như vậy đó, là ngài thành tựu được cái hạnh đó, 15 cái hạnh. Như vậy thì mình đó, là cái người tu tập đó, thì cái giới là cái phần nền tảng căn bản, nó thể hiện cho một con người. Nếu một người đó là người có cái sự tu tập đó, thì sanh ra làm người đó, họ có một cái thân tướng tốt đẹp, là do cái thiện nghiệp của họ từ kiếp trước bây giờ cho họ sanh làm người, họ có một cái lời nói chân chánh, hoặc là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hay cái thân mạng của họ cũng được tốt đẹp là như vậy. Như vậy thì nhìn chung vào á, những cái gì mà Đạo Phật dạy, cái phần mà căn bản của con người, căn bản của cái sự loài người đó, căn bản của cái nền tảng đó, thì đó là cái phần giới phần. Mà chúng ta thấy trong bát chánh đạo này đó, là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng nó bao phần, nó bao gồm cái phần giới phần. Nên chúng ta thấy không có, nếu mà chúng ta là người cư sĩ năm giới thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, cũng chỉ để là cái phần giới phần này mà thôi. Như vậy chúng ta hiểu được cái phần giới là cái phần căn bản. Rồi từ cái phần giới đó, mình niệm giới là mình tu định, mình niệm giới và mình thấy giới này á, nó trở thành thánh giới á, là cũng thành tựu đạo quả tu đạo quần á, thì mình trở thành thánh giới. Thánh giới này là cái giới mà không vi phạm, suốt đời không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, là vị thánh cư sĩ suốt đời không về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đó, là cái nền tảng của giới á, nó làm cho mình tiến bộ, và mình mới là một cái thành viên ở trong cái xã hội này, một thành viên trong gia đình. Nên thường thường quý vị thấy nói trong một cái tài sản mà nên giao cho người nào, trong kinh Tăng Chi Đức Phật này nói nên giao cho người có giới. Một cái người có giới đó thì họ giữ gìn cái tài sản rất là tốt, nhưng mà người đó họ không có giới đó, dù là họ khôn lanh xảo quyệt theo cái người đời đó, thì họ cũng tan quan cái tài sản. Nhưng mà người có giới thì họ không bao giờ làm tổn hại cái tài sản của họ. Điều rất là rõ ràng Đức Phật này nói trong kinh Tăng Chi như vậy. Thì như vậy nhìn vào cái đời sống mà mình có cái trí tuệ đó, mình mới giữ giới được quý vị. Chúng ta thấy rõ ràng cái người có trí đó thì mới giữ giới được, mới thấy điều tốt, điều xấu, điều nên làm, điều không nên làm. Nên đó, trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà trong 40 đại pháp cũng có nói những cái pháp nâng đỡ là chánh tinh tấn, loại bỏ tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Có chánh trí đó, nâng đỡ, vì thấy cái điều này là đưa đến cái sự an vui, giác ngộ, giải thoát. Nên cái chánh trí cũng như chánh tư duy á, từ bỏ những cái tư duy mà làm khổ chúng sanh, là hận tư duy, dục tư duy, hại tư duy, vì đó cũng từ bỏ những cái tư duy sai lầm đó. Chánh niệm là luôn luôn lúc nào vì đó cũng ghi nhận những cái điều đó, nó cũng là những cái pháp xoay quanh ở trong cái pháp mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chứ không phải là nó tách rời nhau. Nhưng mà khi mình nói đến từ phần á, thì mình phân biệt từ phần để cho mọi người biết được á, những cái phần từ thân đó nó cũng liên quan với nhau, gọi là danh sắc, nó dính liền với nhau, chứ không có thể nào tách rời ra. Nếu mà mình thấy rằng cái danh nó tách rời cái sắc á, thì mình giống như cái sắc chết vậy. Cái sắc chết thì không có thích, nhưng mà cái sắc thân nó không có làm được gì hết, mà cái thân đó làm những việc của sắc sanh hại vật hoặc nói dối đâm phật đó, đều là do cái phần danh thân á, điều khiển cái sắc thân này nói những cái lời nói đó. Nên chúng ta thấy có một cái tâm hồn tốt đẹp á, thì không bao giờ nên cái thân hình bệnh hoạn được hết á. Một cái thân hình á, với một cái tâm hồn nó dính liền với nhau, nên cái nghiệp mà nghiệp tốt á, thì cái thân cũng tốt, mà cái danh thân nó tục sinh cũng là tốt. Nên quý vị thấy một người mà tục sinh tam nhân á, thì đắc chứng đạo quả, thì cái thân hình của người đó cũng là cái thân hình có một cái phước, chứ không phải không có phước. Đây là một vài cái điểm mà chúng ta học, thì chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều đó thì chúng ta mới thấy được tại sao mà các cái tôn giáo trên thế gian này, các cái nhà văn nhiều khi họ không theo Phật giáo, nhưng mà họ vẫn nói có một cái tôn giáo mà hòa bình đó là Phật giáo, có một cái tôn giáo tốt đẹp đó là Phật giáo. Vì Phật giáo luôn luôn không phải chủ trương ở cõi nhân loại này, mà Phật giáo là nói cho mình cái kiếp luân hồi. Có nhiều khi mình không hiểu Phật pháp, mình đã sát hại chúng sanh rất là nhiều, mình làm khổ chúng sanh rất là nhiều, bây giờ mình trả lại cái quả đó thôi. Mình có vui để mình trả quả hay là mình không vui để mình trả quả? Mà vui mình trả quả là mình hiểu được cái lý pháp, còn không vui mình sân hận mình trả quả thì nó cũng không có tốt đẹp gì, mình tiếp tục luân hồi dây trả, mình hành hạ lẫn nhau như vậy. Còn khi mình hiểu rằng cuộc đời này vì cái sự luân hồi nó chồng chất lên những cái tội lỗi, có những lúc mình không hiểu được lời dạy của Đức Phật, nên thân hành của mình tội lỗi, khẩu hành của mình tội lỗi và ý hành của mình tội lỗi. Còn bây giờ mình biết được Phật pháp thì mình cố gắng giữ gìn cái học giới, và dù mình có chết mình cũng từ bỏ sinh mạng này, nhưng mà không từ bỏ giới. Nên nếu quý vị thấy vị thánh tu đạo quần là kiện toàn phần giới, nên vị đó sanh đi đâu đó cũng không rơi vào bốn đường ác đạo. Còn nhiều khi mình là người không có kiện toàn phần giới, nên mình từ bỏ thân làm người rồi, có nhiều khi mình khó sanh trời người, mình luôn sanh vào bốn cõi khổ là như vậy. Nhìn chung vào mình hiểu được cái lời dạy trong cái bài học mà bát chánh nói về cái phần giới là cái phần nền tảng đầu tiên. Hồi Hôm qua thì con có nghe thượng tọa Giác Đẳng, có nghĩa là có bài hành thành 8 cái buổi học buổi hôm đó trên tình bạc các phần còn biết rõ thì tỉnh còn con xin trình bày của
sau đó cứ chia đúng lời pháp tâm và bất chấp biết và thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Mới đầu phần thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh lời pháp tâm, không biết lời pháp tâm có mặt ở trước máy không, để thỉnh lời pháp tâm trả lời theo câu đầu tiên của chúng tôi. Lời pháp tâm, thông thường chúng ta thấy rằng khi mà thọ giới thì có ngũ giới và quan trai giới, sa di giới, thì theo giới. Nhưng mà nếu một người mà họ không có gì ngũ giới, mà họ chỉ giữ ba điều là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thì họ có thành tựu giới hay không? Và cũng sẽ hỏi một câu thêm nữa là tại sao ở trong các cái loại giới, trừ cái giới của vị tỳ kheo ra, thì như giới của ngũ giới và quan trai giới không có phần nào nói về chánh mạng, mà trong lúc đó thì trong giới phần lại có được chánh mạng. Xin định để được pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Tuệ Quyền, để được minh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn Hồng Châu, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin nêu ra cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì khi mà mình một người mà giữ gìn năm giới đó, giữ năm giới, thí dụ như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, thì với một người Phật tử đó thì mình thấy rằng giữ năm giới đó đó, và giữ năm giới đó thì một điều đó là một người mà giữ được cái chánh nghiệp, chánh mạng, chánh chánh ngữ đó, thì phải nói rằng những cái điều này đó là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ đó, thì phải nói rằng là thật là nó bao hàm và nó bao gồm luôn cả cái bao gồm luôn cả ngũ giới. Bởi vì một người mà muốn được cái đời sống mình có được cái đời sống được nuôi mạng, được chân chánh á, thì có nhiều cái ngành nghề. Cả những đối với người cư sĩ thì mình sống những cái nghề nào là nghề chân chánh, còn đối với một cái vị tu sĩ thì sống như thế nào được gọi là đời sống của một vị tăng sĩ có chánh mạng. Như vậy thì mình thấy rằng cái chánh mạng ở đây là nuôi mạng, mà cái nuôi mạng thì nó từ ở cái việc mà mình hiểu rằng một người mà sát sanh, một người mà trộm cắp vì cái lợi lộc của mình, vì lòng tham mà mình trộm cắp, hay là vì lòng mà sân mà mình trộm cắp, hay hoặc là một người sát sanh á, vì lòng tham mà mình trộm sát sanh, vì lòng sân mà mình sát sanh, hay hoặc là vì cái sự si mê, hay là vì sự hiểu biết là sai lệch mà mình sát sanh,
Thì ở đây đó mình nói rằng một cái người mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, thí dụ như một người mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì mình nói rằng cái người đó là phải tạo cái nghiệp bất thiện. Còn đối với một người mà chánh mạng á, thì mình làm sao cho cái mạng của mình, nuôi mạng, cái sự nuôi mạng của mình, đặc biệt là nuôi mạng chân chánh, ở đây được nói đến các bậc xuất gia. Người cư sĩ thì cũng có cái gọi là nuôi mạng chân chánh, nhưng mà với cái nghề nghiệp nào mà Đức Phật cho phép, xin lỗi quý vị, với những cái nghề nghiệp nào mà Đức Phật Ngài khuyên là nên tránh những điều đó, thí dụ như buôn bán chúng sanh, rồi buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, về thuốc độc, hay là buôn bán chất say, vân vân, những cái nghề đó là nên tránh. Tại vì tránh cái nghiệp, tránh cái những cái nghề đó, người cư sĩ tránh những cái nghề đó, đó là tránh đi những cái nghiệp, tạo những cái nghiệp xấu. Còn đối với những bậc xuất gia là đời sống chánh mạng, đời sống chánh mạng, hay là nuôi nghiệp, cái nghề nghiệp của mình là chân chánh, tức là mình nuôi sống chánh mạng. Ở đây là không có phải gì mà mình lại vì tỳ kheo chỉ đi khất thực mà sống, hay là ngày nay thì chúng ta thấy rằng những cái vật thực mà được của các đại na tín thí, họ cúng dường vào trong tam bảo, cúng dường đối với chư tăng, họ cúng dường đến chư tăng ấy, thì họ vì lòng tin họ cũng cúng dường vào trong đó. Và vì vậy đó là để nuôi và duy trì mạng sống của chư tăng, để chư tăng là tu tập, hay là chư tăng xiển dương cái chánh pháp này, thì là như vậy. Mà đối với một cái vị mà xuất gia đó, mình có chánh mạng đó, thì là mình tránh đi những cái gì mà mình từ cái lời nói hay là từ cái việc làm, để rồi mà mình tạo ra cái tài sản, tạo ra cái vật của cải vật chất để mà mình sống như vậy là chánh mạng, tà mạng. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài dạy là mình sống chánh mạng là sống mà tránh những cái nghề gì, thí dụ như mình thấy là bói toán hay là gì cái lợi lộc này hoặc lợi lộc kia, để là mình vì cái lợi của mình mà mình bất chấp, và một vị tỳ kheo mà bất chấp đi những cái hành vi xấu từ ở thân hay là khẩu, để rồi mình tạo cái nghiệp bất thiện do cái sự tà mạng, tức là mình nuôi mạng một cách tà vại, hay hoặc là tà nghiệp, tức là mình làm những cái nghề nghiệp mà nó không có đúng chân chánh với là một cái vị tu sĩ. Ví dụ như là chúng ta nghe ở trong kinh đó, ví dụ như mình được biết đó là phận sự của người xuất gia đó là học pháp và hành pháp, và cái nhiệm vụ thứ ba là mình hoằng pháp, tức là bằng cái sự tu tập của mình, bằng cái sự giảng thuyết của Phật, Phật pháp giảng thuyết Phật pháp mà chư tăng thuyết giảng, hoặc là nhiều cách soạn dịch tất cả các cái Phật ngôn, để rồi làm cho Phật pháp được mọi người được thấm nhuần cái lời của Phật, thì cái đó là cái nghề nghiệp, hay là nói một cách khác là cái việc làm của một vị tăng sĩ mà mình nên làm. Còn những cái việc khác mà vì cái lợi lộc khác, dù là cái xu hướng của xã hội, theo tôi nghĩ là cái xu hướng của xã hội, cái khuynh hướng của xã hội mà người ta buộc mình phải làm, thì không phải vì vậy mà mình phải là vì cái lợi lộc mà mình phải làm, mà mình sống với một cái cách chân chánh nhất, thì cái đó là đời sống chánh mạng. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, thì một người mà giữ ngũ giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, thì nó cũng là nằm ở trong một cái gọi là một người mà có chánh nghiệp, chánh mạng và chánh ngữ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình tạo nên cái nghiệp đó, mình tạo nên cái nghiệp đó, thì phải nói rằng khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện á, thì phải nói là từ ở cái, đặc biệt là từ ở cái năm giới đó, cái năm giới đó nói cho rõ, thì ở từ bốn giới, tức là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hay hoặc là mình nói dối. Còn cái giới uống rượu á, là cũng là một cái nhân, cũng là một cái nhân để rồi mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, mặc dù cái nhân đó là cái nhân gián tiếp khi mà mình không còn được, mình đã bị mất trí hay là mình bị say xỉn, rồi mình không được làm chủ lấy mình, thì mình có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện khác từ ở cái việc mà mình không giữ năm cái giới đó. đó là cái ý mà chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi nghĩ rằng là cái đời sống chánh mạng của một vị tu sĩ á, là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ á, thì cái đó đó là nó bao hàm luôn cả năm giới. Với một người mà có được cái chánh mạng, có cái chánh niệm, yêu quên lỗi vì chánh mạng, có một cái chánh nghiệp, đời sống chánh nghiệp, và có một cái đời sống chánh ngữ, thì bao hàm luôn, bao quát luôn cả cái năm giới của người cư sĩ, đó là như vậy. Còn cái đó là cái ý mà ban đầu khi nãy là con nhớ thượng tọa giác đẳng nêu cái ý đó, là con chỉ nhớ vậy thôi, còn cái ý sau như là con không nhớ lắm, do vậy thì con không có trả lời cũng như là không có nói đến cái ý sau. Bây giờ thì con xin được xuống mic, xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thú kính trên Đức Pháp Tịnh. Thế tôi xin được thưởng đại đức tự quyền, không biết đại đức tự quyền có mặt ở đó không? Nếu đại đức tự quyền có biết được, xin đại đức tự quyền quan hệ cho biết. Cảm ơn. Đại đức tự quyền, chúng ta nói một điều về chánh mạng của người xuất gia. Nếu mà người xuất gia đó mà sống bằng cái nghề cúng kiến, tức là cái chuyện mà cúng sao giải hạn, hoặc giả là coi phong thủy chẳng hạn, người coi bói, thì phải chăng những điều đó tính là điều tà mạng? Và những điều tà mạng đó, đó mà có trở ngại cho cái sự tu tập, như trong Bát Chánh Đạo đây chúng ta nói rằng cái tính mạng đó là một quan trọng. Và chúng ta làm thế nào để phân biệt cái hình thức cúng kiến mà nó là tà mạng, mà cái cúng kiến nó không phải là tà mạng? Xin thỉnh về được từ vị. Ở đây chúng ta nói về chánh mạng của người xuất gia. Xin thỉnh về được từ vị. Bạch Chí Tôn Đức và Thưa Quý Phật Tử, dường như Đại Đức Tự Quyền đang có trục trặc về kỹ thuật. Không biết là Đại Đức Tự Quyền có nghe được lại và giờ thánh Đại Đức Tự Quyền không biết.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô San Khai Giá. Con kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ Tường Hộ hỏi lại dùm, tại vì Thượng Tọa vừa hỏi con là lúc đó con vừa té luôn. Dạ.
vừa rất mạng, cho nên thỉnh ngài hỏi lưu dùm con. Dạ con cảm ơn.
Cho vấn đề tự quyền, câu hỏi của chúng ta liên quan đến chánh mạng của người xuất gia. Thứ nhất là nếu một vị xuất gia mà tạo cái điều kiện tài chính của mình bằng cách là làm thầy cúng thì có tính là tà mạng không? Ví dụ như cúng sao giải hạn hay coi bói, coi tướng, coi phong thủy chẳng hạn. Và thứ nữa là nếu mình sống như vậy vừa là tà mạng thì cái tà mạng nó có trở ngại cho sự tu tập, nhất là tu tập bát chánh đạo hay sự tu tập giải thoát hay không? Điều đó nó có nghiêm trọng hay không? Tại vì biết nhiều người Phật tử xem chuyện đó chuyện rất là bình thường. Xin thỉnh Đại Đức Tiểu Quyền, không biết Đại Đức Tiểu Quyền nghe rõ không? Xin thỉnh Đại Đức Tiểu Quyền quan hệ trở lại.
Dạ Nam Mô Bức Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ con nghe rõ ràng, dạ con hiểu câu hỏi. Dạ cũng có lẽ Đức Phật Tổ Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào Đại Đức Phụ Nữ, Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì nếu chúng ta đã nói về cái chánh mạng mà ở đó vị vị tỳ kheo nào mà không mà đi khất thực, ngay cả mà sinh sở chúng ta đó cũng là ý này. Thí dụ bây giờ mình đem một cái vật gì đó để mình biếu, mình tặng, vân vân, rất nhiều lý. Ở đó nó có một cái điều như thế này là hiểu, cảm thông, có như bánh đi bánh quy, đi lại. Thì cách sống như vậy, nhưng quả thật thì để cái chánh mạng của một thầy tỳ kheo thì khi ấy, thì người Phật tử cúng dường bằng cách tức là một niềm tin. Người Phật tử cúng dường bằng cách tức là hậu độ, do cái niềm tin của chính họ để nuôi cái nguồn ăn già. Dạ, một là họ cúng thí cho chư tăng là thay tăng, hoặc là cúng thí cho chư tăng bằng cách tức là đặt bát và bát của chư tăng, vân vân. Thì những cách cúng dường đó bằng một cái sự thành tâm, bằng một niềm tin của chính họ, đây là một chuyện. Ngoại trừ chúng ta bệnh hoạn thì chúng ta được báo để xin cái vật thực này vật thực nọ, còn tất cả những hành động khác ngoài ra thì đa số rơi vào tà mạng. Chẳng hạn như là xem bói, xem tướng, rồi sao hạn cúng kiến tụng niệm, mà để ở đó mà nghĩ rằng là làm cho người ta vừa lòng và người ta cúng kiến. Ngay cả cái chuyện xem phong thủy đó không phải là một cái hành động của người tu, và cái điều này là trong luật cấm luôn. Thật ra thì trong luật cấm luôn, chứ còn đừng nói chi mà đến chánh mạng, đến giá trị của chánh mạng, đến cái giá trị tu tập. Thì thôi, ai đường sinh tử hồn ai nấy giữ, ông tu đắc bà tu bà đắc. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta cũng khó mà nói trên một tinh thần phê phán, có nhiều khi cái điều đó gây đi một cái sự hiểu lầm của chư Phật tử, nghĩ rằng người tu buộc phải biết về cái đó, sở đoạn của người tu phải có cái đó. Chẳng hạn vô chùa mà tự nhiên hỏi ông sư ông thầy mà coi ngày coi giờ để cứ hỏi để cất nhà, để chuẩn bị động thổ, rồi hay chuẩn bị coi như là ma chay tan chay, hoặc là chuẩn bị coi như là khai trương, vân vân. Tất cả những điều đó không phải là cái nghề của tu sĩ, mà người tu sĩ chỉ là có cái việc là tu thôi. Cho nên tu sĩ cho rằng cái đó là cái nghề tu, thì đó là cái nghề tu, thì ở đó chính là nó đã hiện rõ rồi. Tu không phải là một cái nghề, mà để cái nghề nghiệp là tu sĩ thì xem như là nghề tu, và làm chuyện đó thì kính thưa quý vị, chúng ta không cần tu, chúng ta làm chuyện đó cũng được mà. Cho nên cái tinh thần chánh mạng để nhằm tu tập, để cho những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những ác pháp đã sanh không cho sanh nữa, và tu tập để những thiện pháp chưa sanh không cho sanh, và những thiện pháp đã sanh chúng ta giữ gìn nó. Và cái sự tu tập đây chính là cái gì? Cái sự nuôi mạng phải được chân chánh. Đức Phật này dạy quê quá nó dâm hết chỗ bất kỳ tu hình dáng ta đây kẻ thế của sa môn cái mạng của an nhau may cấp ca chính là sự ngu mạng của ta ở ở nơi cái người khác. Ta làm sao cho người ta phải cho người ta cúng dường cho mình được tốt đẹp, chính đây là cái nghĩa vụ cái trách nhiệm của bậc sa môn. Chúng ta phải có cái sự giữ giới, chúng ta phải có sự tu tập về thiền định, thì đây chính là cái bổn phận và trách nhiệm của một vị tỳ kheo. Thứ nhất là tu học về pháp học, thứ hai tu học về pháp hành. Một trong hai pháp, vừa pháp học pháp hành, nếu như không không có một trong hai điều thì thế là vị tỳ kheo đã không làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình khi đang tu. Khi đang tu, nói như vậy thì phải nói rằng là đây là một việc hết sức là gọi là căn bản pháp môn. Đây là một việc hết sức là chúng ta nói trên tinh thần giới luật. Thì dầu cho có một số vị thì người ta viện dẫn rằng là chúng ta nhập thế, chúng ta phải là vào đời để tế độ đời. Cái gì chúng ta nhân danh công lý cũng vừa phải thôi. Chứ cái điều đó là điều sai. Cái điều sai thì mãi mãi nó sai. Cái điều đúng thì mãi mãi nó đúng. Chân lý thì ba đời cũng vẫn là như vậy. Và cái điều gì nó sai rồi thì muôn thở cũng vẫn là sai. Phi chân lý thì nó là thuộc của phi chân lý. Cái hành động đó là hành động của tà mạng, thì muôn thở không thể nào mà chúng ta có thể chúng ta có thể trao, chúng ta có thể đổi lại được. Cho nên những cái chỉ có một cái, chẳng hạn như vị tỳ kheo phải có cái sự tri túc, phải có sự biết đủ, sống không vì cái tà mạng, không vì dự lợi, không vì tà mạng, thì đây chính là hành động của chánh mạng. Mà chính hành động của chánh mạng vậy làm cho giới được thanh tịnh, làm cho cái mạng sống của chính mình được tốt đẹp. Bởi vì những hạt cơm, những miếng áo, những thuốc men, những chú sứ cốc liêu, khi mà thọ dụng bị đi theo hàng phải quán tưởng. Ta thọ thực đây để duy trì xác thân của ta, ta thọ thực đây để mạng căn ta được an ổn, chứ không phải ta thọ thực đây để duy trì xác thân này, để như là một kẻ có dùng sức lực như là những kẻ đấm đấu võ sĩ. Ta thọ thực đây không phải để mà ta cao chú cái tấm thân này cho nó khỏe, cho nó mạnh, cho nó như thế này như thế kia, thì hoàn toàn không phải vậy. Rồi ta mặc y phục đây để che kín xác thân này, để ngừa mũi mòn gió nắng rắn rít. Rồi ta dùng thuốc đây để trị những cái bệnh mà nó đã sanh không cho nó sanh nữa, và chúng ta ngừa những cái cảm lạnh nóng hại của thời tiết mà nó phát sinh ra tăng ta. Và cũng vậy, ta dùng cái chỗ chú xứ này nhằm để tu tập, ta dùng chú xứ này để mà ta coi như che nắng che mưa, ta dùng chú xứ này để nương náu, để mà từ đó tiến tu. Thì cái sự quán tưởng của thầy thì theo như vậy, cho nên khổ dính mắt và có một sự xứng đáng, tâm không bị ái luyến, tâm không bị sang tham trong cái cốc liêu và trong cái vật dụng thọ thực của mình. Bởi cho nên chúng ta thấy khi mà người thọ dụng tu tập mà có cái sự thọ dụng nó một cách đúng pháp, một cách như lý pháp, thì quả thật người ấy không bao giờ biết khen chê, không bao giờ biết lựa biết chọn hay là có một cái sự nói ốm, nói xa, nói gần để cho Phật tử cúng dường. Khi nói xa, nói gần để Phật tử cúng dường sở đó, nó chính là có một điều tà mạng. Thì kính thưa quý vị, ở đây nói một cách tổng quát như vậy, chứ nếu mà không dám nói rằng là cái việc gì đó như thế nào, mà do từng cá thể, từng cá nhân, mà ngày hôm nay rất nhiều thầy, ngay cả các sư cũng áp dụng cái phương pháp này để nhằm để thu hút tín đồ, để nhằm để quen biết được những người những người mà có cái điều kiện về vật chất, để từ đó họ làm như vậy để họ phục vụ cho cái nhu cầu của chính họ cần thiết ở cái vật dụng, ở cái vật phẩm, ở cái vật chất, ở cái tiền bạc vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi lời điều trình bày như vậy, và cũng xin xác định rằng những hành động đó là những hành động của tà mạng, không phải là chánh mạng. Và những hành động đó, nếu như ai rơi vào những hành động này thì thời người ấy xa bờ giác và gần bến mê của luân hồi. Dạ, con xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ kính trình đại đức tự quý. Thực thì xin được thỉnh đại đức Phật kính không biết đại đức Phật Tính có nghe và cảm biết được. Nếu được đại đức Phật Tính còn hiểu cho biết. Một lần nữa xin hỏi đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính có mặt ở trên máy và cảm biết được thì xin đại đức Phật Tính cho biết. Vâng. Đại đức Phật Tính có một người Phật tử làm việc ráp những cái linh kiện trong một hãng điện tử, trong cái hình thức chúng ta gọi là ráp nối dây chuyền đó, một hãng điện tử ở miền Nam California. Vì Phật tử đã làm ở trong hãng đó được khoảng 4 năm rưỡi thì vì đó được biết rằng cái linh kiện mà mình đang làm đó là một cái bộ phận ở trong cái hỏa tiễn mà chúng ta thường gọi là hỏa tiễn Tomahawk, tức là một cái hỏa tiễn mà quân đội Hoa Kỳ rất thường dùng để tấn công những mục tiêu ở xa mà rất là chính xác. Và khi vị này biết là cái việc mình làm là mình ráp nối một cái bộ phận ở trong hỏa tiễn thì vị này có gọi điện thoại hỏi về chứ. Nếu mình biết là cái đó là làm ra để chế tạo hỏa tiễn, một hỏa tiễn để giết người, thì liệu rằng khi mình làm đó mình có mang nghiệp hay không? Mà trong lòng mình cứ ái nái hoài. Thì đại đức Phật Tính, nếu một người Phật tử ở trong trường hợp như vậy, thứ nhất là họ có điều đó có là tà mạng, tà nghiệp hay không? Và nếu họ cần một lời khuyên thì đại đức Phật Tính sẽ khuyên họ như thế nào? Cái tính đại đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thần Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thân Rung. Kính chào quý phụ nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thần Tòa, kính thưa đại chúng. Thật ra đó thì đối với một cái người Phật tử, thường thường họ chú tâm để mà làm một cái việc gì đó. Ví dụ như cái trường hợp mà Thượng Tọa vừa nêu ra đó, thì thật sự ra đó, trong cái khoảng thời gian mà 4 năm rưỡi mà họ đã làm đó, thì cái thời gian đó thì nếu mà mình căn cứ ra mà thật ở trong tâm của mình đó, thì không có điều gì để làm cho mình có cái sự bối rối hoặc là hối hận hoặc là lo âu. Vì rằng mình chỉ làm cái dây chuyền để mà sản xuất những cái công nghệ, những cái khoa học nó tiên tiến vân vân, chứ thật sự ra cái người này chỉ làm, ví dụ như có người làm với cái tâm là để cho mình giới thiệu sản phẩm, hoặc là làm với cái tâm ý là để mà nhận cái tiền lương để mà sinh sống vân vân, thì do những cái sự chủ tâm này thành ra mình không có gì mà mình phải lo lắng hoặc là mình phải hối hận hết. Nhưng mà khi mà mình biết ra, khi mà mình biết ra đó, thì nếu mà mình biết ra đây là một cái loại vũ khí nó có sự công phá rất là cao, thì khi mà mình biết được cái điều này thì lúc bấy giờ mình nó sẽ có những cái sự nhận định khác. Có nghĩa là bây giờ mình biết rồi thì mình rất là khó tác ý. Mình biết rồi mình rất là khó tác ý. Cũng như ở trong cái trường hợp, cũng như nhớ ở trong cái chuyện của đức vua Kinh Milanda và ngài Nagasena, thì trong đó có một cái đoạn đức vua mới hỏi ngài Nagasena là thí dụ như mình gặp một cái người mà ngoại đạo, thì lúc bấy giờ mình tưởng cái người đó là một cái vị tu sĩ của Phật giáo Nam Tông, thì như vậy thì được không? Thì cái điều này ngài Nagasena ngài mới nói rằng cái điều này mình đã thấy cái sự thật nó như vậy rồi, à, thì sự thật đó là một cái người, một cái du sĩ ngoại đạo, không thể nào mình tưởng được là một cái vị sư ở trong chánh pháp đó. Thì cái điều này mình không thể nào tưởng tượng được. À, thì mình thấy rõ ràng bây giờ nếu mà mình biết được cái đó là một cái vũ khí nó công phá rất là nhiều, thì mình không thể nào là mình tưởng tượng rằng là mình đang chế tạo một cái radio hoặc là một cái máy gì bình thường. Thì cái điều này nó không có liên hệ được như vậy. Thành ra ở trong cái vấn đề này có thể là chúng ta chỉ có một cái sự mà tác ý, là do mình làm việc, ví dụ như là theo cái công ty đó người ta sản xuất ra cái máy đó vì mình làm theo cái đồng lương của mình. Thì nếu mà mình có cái sự suy nghĩ đó thì nó sẽ làm cho mình không có bị tâm của mình nó không có bị bối rối. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà cái người này có cái sự tác ý là do mình đi làm với cái đồng lương để mà mình kiếm sống, còn cái phần mà cái người nào mà chế tạo ra cái điều này, tại vì mình làm trong dây chuyền thôi, còn cái người nào mà chế tạo ra thì cái người đó mới là một cái người cần phải có cái sự hối hận hoặc là có cái sự bối rối. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con muốn chia sẻ rằng là trong cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà chưa biết thì người này chưa biết rằng cái đó là một cái loại vũ khí, thì cái người này không có gì hết, không có mệnh hệ gì mà cần phải có cái sự hối hận hoặc là bối rối. Nhưng mà chỉ có trong cái thời gian mà mình biết rồi, trở về sau thì nếu mà do mình tác ý là mình là một cái người làm ở trong dây chuyền thôi, còn cái người mà chế tạo ra thì cái người đó sẽ lãnh chịu cái hậu quả. Thì nếu mà mình có cái sự tác ý như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận mà Tường Tọa đã nêu. Có lẽ nếu còn cái khúc sau này còn thiếu sót cái gì thì con xin thỉnh Tường Tọa Quan Hỷ bổ túc thêm cho nó sáng tỏ thêm. Bây giờ con xin thỉnh Tường Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Chị Vân, kính thưa Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân muốn trở lại Đại Đức Pháp Tân với một khía cạnh khác. Không biết Đại Đức Pháp Tân có thể trả lời cho câu tiếp theo không? Nếu được xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Pháp Tân, chúng ta thấy có một số cái chênh lệch giữa các pháp khi mà đề cập đến. Ví dụ như ở trong tam học giới định tuệ thì cái giới đó phải là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà cái giới đó không nói về ngũ giới, không nói về đề kéo giới, đề sa di giới, vân vân. Thì Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết rằng phải chăng ba cái trọng điểm là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thật sự nó quan trọng đối với người hành thiền? Lấy ví dụ như một người hành thiền không nhất thiết là có tỳ kheo giới, thọ tỳ kheo giới, thọ sa di giới, nhưng mà người hành thiền thì nhất định phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có đúng như vậy không? Cái định Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý vị. Thì thưa bạch với chư tăng, là thưa quý vị rằng một người mà hành thiền thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái việc cái người hành thiền thì cái việc mà giữ gìn năm giới thì phải nói rằng cái gì ấy là chúng ta thấy rằng mặc dù nó không đi vào cái chi tiết của mỗi điều học, tức là các vị ấy cũng không phải nói là phải giữ gìn năm giới, nhưng mà khi mà mình để mà nói là tu thiền thì cái việc cái người đó trước tiên nghĩ là chúng tôi nghĩ rằng là cái người đó đó phải có cái đời sống chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng rất là nhiều chứ không phải là không. Bởi vì khi mà mình nói đến cái việc mà khi mà nói đến cái phần giới học á, dạ, cái phần giới học á, ở trong cái ba cái phần gọi là tam vô lậu học á, tức là giới, định và tuệ á, thì ở trong đó có cái phần giới, giới tức là chỉ cho cái cái đời sống chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như vậy thì một người mà hành thiền thì chúng ta thấy rằng là thật sự ra thì cái đời sống của những vị đó đó là phải nói rằng mình phải chuẩn bị cho mình trước. Và khi mà mình lo mình hành thiền thì cái đời sống á, mình thấy rằng được cái sự hoặc là tự ở cá nhân của mình có những cái nguồn sống để mà mình tự sống, hoặc là do một người khác hộ độ, do một người khác hộ độ hoặc một ai đó hộ độ cho mình, thì ít ra thì cái người đó họ cũng phải có được một cái đời sống, tức là họ có được một cái đời sống chánh mạng, tức là hộ độ bằng một cách chân chánh á, chứ không phải là vì cái lợi lộc điều này điều kia để có đi có lại, có qua có lại, không phải là như vậy. Nhưng mà ở đây hộ độ bằng một cách chân chánh thì cái người đó có một đời sống chánh mạng. Hơn nữa là khi mà một người mà đi vô trong cái đời sống mà chuyên chú về để hành thiền á, thì có lẽ là cái vị ấy không có không phải là luôn luôn phải biết mình ở trong cái lời nói nó cẩn mật, nó vừa chừng để cần nói, tức là nó hợp thời, nói phải chuyện hay là nói có lợi ích để nói, không có làm tổn hại cho ai, ví dụ như vậy. Thì cái người đó phải có cái đời sống chánh nghiệp, tức là mình phải phải có chánh ngữ, mình phải cái người tu thiền đó phải có chánh ngữ. Thì cái chánh ngữ đó là một cái yếu tố khá là quan trọng, và chánh nghiệp rồi cả chánh mạng luôn, nó là nuôi sống mà mạng sống, rồi những cái việc mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là được xem như là giới phần. Như vậy thì một người mà tu tập về thiền định á, thì cái vị ấy là chuyên về chuyên tâm về cái việc mà thực hành thiền tập mà giới á, mà cái vị ấy lo chuyên như vậy, cho nên là cái giới của vị ấy ít ra là cái người cư sĩ. Chúng ta thấy rằng cái người cư sĩ ở trên thế giới có những vị thiền sư mà chúng ta biết rằng là cũng là người nữ, là cũng là người cư sĩ, nhưng mà các vị thiền sư ấy cũng là cái vị mà có được nhiều cái kinh nghiệm, hay là vị ấy cũng, các vị ấy ít ra thì các vị ấy cũng có được cái sự thành công trên phương diện thực hành thiền tập của mình. Nếu mà mình nói rằng cái vị ấy không có được cái có được cái sự thành công mà các vị ấy không có một chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cũng khó mà bao giờ mà vị ấy có thể thành công trên cái phương diện tu tập của mình. Như vậy thì một người mà tu tập về thiền á, thì ít ra cái vị ấy có được cái, mặc dù là không đi vào những cái chi tiết khi nói rằng mình nguyện không giữ giới sắc sanh, nguyện giữ giới sắc sanh, giữ giới trộm cắp, giữ giới không nói dối, hoặc là giữ giới không uống rượu chẳng hạn. Như vậy thì mình có cái, một cái người đó là phải có cái đời sống chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đấy. Thì có nghĩa là cái giới của mình nó được trong sạch, thì vì ấy cho nên là cái vị đó mới có thể là có thể thành công trên phương diện định tập tu tập của mình. Hay là Đức Phật cũng thường dạy ở trong kinh đó, ngày ngày nói rằng cái điều kiện của giới, tức là sự trong sáng hay sự trong sạch, không có sự hoặc là giới là nền tảng cho định, và định làm cái nền tảng để tuệ phát sanh, ví dụ như vậy. Thì cái người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là có nghĩa là người mà thành tựu về giới, cái người thành tựu về giới. Mặc dù là chúng ta không nói là cái vị ấy phải đi chi tiết hay là thực hành chi tiết từ từng giới một, nhưng mà nếu để có như vậy á, và có được một cái đời sống chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, thì vị ấy dường như là hoàn thành gần cái hoàn thiện như cái giới của mình. Bởi vì cái nó làm cho mình cái giới, tức là cái nội tâm của mình có được một cái sự trong sáng, và do vậy thì cái dễ dàng đi đến cái sự thành đạt ở trên phương diện tu tập của mình. Thì theo con hiểu mà cái câu tường tọa giác đẳng vừa nêu đó, thì con xin nêu dài cái ý mà con hiểu, xin trình bày như vậy, và cũng xin chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Bây giờ thì nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con kính thỉnh tường tọa bổ túc thêm ạ. Bây giờ con xin được phép xuống.
Uh, sau cái trên thời pháp thực. Chúng tôi xin nhắc lại đây một lần nữa là một người đi vào pháp hành này, tức là một người hành thiền này, không nhất thiết là vì đó phải họ tùy theo giới, hay là tùy theo ni giới thì mới thiền được. Không nhất thiết là họ bắt quan trai giới mới hành thiền được. Nhưng mà nếu một vị mà hành thiền mà không có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này, thì sự tu tập nó không có đi tới được. Đó là điều mà các vị thiền sư nhắc nhở rất rõ. Bây giờ bạch chư tôn đức và quý phật tử, chúng tôi xin được trở lại với đề tài Phật pháp ứng dụng. Hôm nay thì tổ sư có thông báo cho chúng tôi biết rằng vì có một phật tử, đúng ra là một nữ phật tử ở trong chùa rất là lâu năm, thời mà sư trưởng mà vào trong chùa thì cô ấy đã có mặt ở trong chùa rồi, tức là cô Ba Thanh Trí. Ngày xưa chúng tôi ở Việt Nam thỉnh thoảng thì cũng gặp cô, và cô là một người theo Hòa Thượng Tịnh Sự từ rất xa xưa. Khi mà ngài còn ở Phật giáo Bắc Tông, rồi sau ngài trở sang Minh Đăng Tông thì cô thậm chí vẫn tiếp tục là người hộ pháp cho ngài. Cô vừa mới mãn phần ở chùa Viên Giác ở Vĩnh Long, và thì tôi siêu đang lo tăng lễ cho cô. Cũng nghĩ về một người có một cái sự đóng góp đối với thầy của chúng tôi là Hòa Thượng Tịnh Sự, và ít nhiều tất cả anh em quân đệ ở đây đều được gặp được biết cô, thì xin được hồi hướng phước lành đến cho cô Thanh Trí. Xin cho cô được viên mãn phước báo và có nhiều duyên lành ở trong những kiếp mai sau, để sớm đắc đạo chứng quả giác ngộ giải thoát. Và bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, chúng tôi cố gắng để trong chương trình Phật pháp ứng dụng này, trong những ngày cuối cùng sau khi mà chúng ta bàn về bát chánh đạo, thì chúng ta sẽ có thời giờ để chia sẻ với nhau một số các câu hỏi về việc áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận rằng giữa cái lý thuyết và thực hành đôi khi nó có một cái khoảng cách rất lớn, và để áp dụng cụ thể những điều mình học vào trong đời sống không phải là chuyện đơn giản như chúng ta nghĩ. Một số lúc chúng ta thường có thói quen là suy nghĩ và suy nghĩ, và chúng ta thích những giáo lý có thể khách là cao xa, nhưng mà cái gì cao xa thường không áp dụng được nhiều ở trong đời sống hàng ngày. Do vậy áp dụng Phật pháp nó là cả một cái nỗ lực, cả một sự hiểu biết, và đây là một vấn đề rất tế nhị ở trong đời sống của người Phật tử. Bây giờ thì sẽ được bước qua phần bản kinh Phật giáo. Ở trong bản kinh Phật giáo ngày hôm nay, chúng tôi muốn mở đầu với một lời chia sẻ về mùa lễ Vu Lan. Vu Lan thật ra thì là một mùa lễ có một cái khái niệm rất là mơ hồ từ nguồn gốc chữ Ulumana. Ulum mà chúng ta gọi là Vu Lan đó, thì chữ Ulumana người ta có nhiều cách giải thích. Ulumban và Ulumban, Ulumban chúng ta là một cách cúng dường trong bình bát, cúng dường trong bình bát. Ulumban cũng thường gọi là Vu Lan Bồn, Ulumbon á, thì cái chữ Bon á tên của một cái nghi thức cúng cô hồn ở miền Hy Mã Lạp Sơn, tức là vùng như vùng Tây Tạng vậy, gọi là Ulumbon. Ở trong tiếng Phạn, Ulumbana cũng có nghĩa là tế độ hay là tiết độ. Ulumbati, Ulumbana là tiết độ, thì chỉ tiết độ này được xem như là cái người sống ở cảnh giới an lạc, cứu độ cho những người ở trong khổ bằng cách hồi hướng công đức. Mùa Vu Lan sắp về, và tháng 7, Vu Lan tháng 7 cho chúng ta một cái ấn tượng, đó là ngày mà báo hiếu, báo ân và tưởng nghĩ về những người đã mất. Cái việc sinh hoạt chùa chiền thì đây là một ngày lễ lớn, đặc biệt là lớn, trong tâm hồn thuần hậu và nhiều tình cảm người Việt Nam, thì người ta thường hồi hướng phước, nghĩ tưởng đến những người quá vãng vào những dịp lễ như vậy. Do vậy, riêng ở trong tháng 7 này sắp tới thì đây là mùa lễ Vu Lan. Ở tại hải ngoại thì mùa lễ này tương đối đặc biệt là lớn, khởi sắc. Nhưng mà riêng ở tại Houston thì thưa vì đây là một mùa tương đối nóng. Nóng cao điểm Houston là khoảng 8 tháng 9, nhưng mà mùa này quý vị đã nghe trời nóng rồi. Năm nay thì cũng như hàng năm, việc Vu Lan là một đại lễ lớn của các ngôi chùa. Chúng ta đã nhận được thư từ thông báo khắp nơi về đại lễ Vu Lan sắp đến. Và nó cũng là một dịp giống như tại Hoa Kỳ có ngày Hiền Phụ, ngày Hiền Mẫu. Ở Việt Nam của chúng ta có ngày Vu Lan hay là ngày Báo Hiếu. Chúng ta tận dụng cái phong tục này để tự nghĩ đến cái đấng sinh thành cha mẹ của mình. Bây giờ thì thưa quý vị, tiếp theo chúng ta có một bản tin. Bản tin này nói về câu chuyện của một bà lão 84 tuổi ký chức cung chung cúng cho chùa và đang bị điều tra vì cái nguồn tài chính đó đến từ một cái quỹ công chứ không phải là quỹ riêng. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Phi.
Nam mô Bụt Đại Nhã, Nam mô Tam Bảo Nhã, Nam mô Sanh Khai Nhã. Kính lạy Chư Tăng Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức tăng chúng. Sau đây là phần bản tin. Brighstone Color, ngày 20 tháng 7 năm 2011, một phụ nữ 84 tuổi bị buộc tội trộm cắp nghiêm trọng sau khi hàng ngàn đô la của cơ quan West Adam Conservation bị mất cắp và cúng dường đến một ngôi chùa. Theo lời khai Mary Sibau, đây là một chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị trên các chi phiếu để lấy tiền. Các viên chức có thẩm quyền cho biết bà đã gửi vào tài khoản cá nhân hơn 36.000 đô la từ năm 2005 đến 2010. Bà đã ký 3 chi phiếu gần 9.000 đô la tăng đoàn tại Brighton. Sipao là quản lý của cơ quan trước đây và đã làm việc cho khu vực 50 năm. Bà cũng là thủ quỹ của nhà chùa đã đóng cửa vào năm 2006. Ngôi chùa này đã được xây dựng bởi một gia đình nông dân Nhật Bản vào cuối thập niên 1930. Cơ quan bảo tồn vùng Tây Adam gồm các khu vực của các quận hạt Adam, Jefferson và Wells. Khu vực này được thuộc phòng canh nông Colorado và chủ yếu phục vụ việc khuyến khích việc thực thi chương trình đất nước và bảo tồn đời sống của nhà. Khi được hỏi về các chi phiếu viết cho nhà chùa, bà Sabao nói bà không nhớ là đã viết những chi phiếu này. Một phiên sự giám định về khả năng tâm thần của bà được định vào ngày 18 tháng 8 sắp tới. Bà tình đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhã, con cung tình sư trở lại điều hành viên đặc kính xin.
Cảm ơn cô Như Quang với bản tin vừa rồi và cảm ơn đại hữu Vô Bậc Phi. Ngày mai này chúng ta sẽ học tiếp về đề tài Bát Chánh Đạo và chương trình sinh hoạt hôm nay của đồng Phật pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Đại Nhã.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Dạ, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Yeah.